Dạ.
Cái vấn đề con xong rồi, cho con xuống rồi. Rồi. Cái mời tự nhiên. Một tháng cũng được, nhưng mà nhớ cái tóc vừa ra dài dài phải tự cạo, không được để tóc mà tội đó. Tại vì hồi xưa này rất dễ dãi, nhưng mà sau này có một số cái gì đó họ lại đổi tóc giả. Rồi có một người họ Phật tử của thầy về Nam Châu Quốc Biển họ gọi, mà nó không biết cái người đó tu, nhưng mà tự động rồi đi làm, rồi đổi tóc giả vô, rồi cái vô chùa thì lại cạo đầu. Rồi cái chuyện họ không nói gì, nhưng mà họ lại đi các chùa khác để dự lễ. Rồi đi các chùa khác dự lễ, trong cái chùa đó lại có một người làm trung hạ. Họ nói, tôi thấy cô một bác là tóc sơ cô được mặc yên, con hiểu không? Do đó có một cái sự họ phê bình, rồi họ sợ sáng vô tình mình tu mà mình lại làm cho đệ tử tạo khẩu nghiệp. Họ lên án con thầy Thông Lai là tôi cho đệ tử lang bay gì tu, mà thầy có cái chủ trương quý vị nhớ rõ ràng không? Thầy nói không được, nếu mà nó tu rồi không được mặc áo thì ra bắt lứt, xả giới rồi không được đi với chồng con, không được làm thầy giảng rất kỹ. Nhưng mà có những người đó họ tu giao duyên rồi đó, họ về nhà họ không có chuyện giao duyên với chồng, nhưng mà họ đi với chồng, có hiểu thầy nói không? Họ đi họ lại đi chùa là họ là mặc đồ tu, mà lại họ dẫn chồng ta với con cháu đường bày, thành ra đâm ra đó là tu cái đó không có phước mà có tội. Thành ra từ nay thầy mới ra lệnh người nào tu thì phải rõ ràng, hả, mà tu rồi đó về nhà cũng không được đi chung xe với ông xã. Tại vì mình đi với ông xã mình ai biết, rồi mà thấy một bà sư cô đi một thanh niên, hiểu chưa? Nó vừa rồi mà thầy đuổi diệu lý là thầy nói là có thể nó tình ngay với ngay, nhưng mà bắt buộc nó hiểu là bốn phá tu, không có cái chuyện là ô con trai mình 30 tuổi mà hôn ở ngay trước tượng đài. Cái đó là cái chuyện nó không phải là đứa ngu, mà thầy không làm mạnh, tức là thầy là ủng hộ cái chuyện làm của nó. Thầy là thầy phải làm mạnh, thầy có con đường nào đó. Thì nãy có người họ hỏi thầy tại sao mà thầy lại nhận người Công giáo vào đây mà thầy lại làm một cái tượng đài Đức Mẹ ở bên Thiện Nhân, thì như vậy nó có sai với cái vấn đề đạo Phật không? Tôi nói rõ vậy thì hàng ngày ở đây tôi đều đảnh lễ Chúa Giêsu, mỗi giờ biết chủng lễ làm gì không? Kính lại tứ đại thiên dương, phạm dương, đế thích, hộ pháp thịnh dương. Như vậy cái Chúa Giêsu là ở cõi trời tam thập tam, vua trong các lời vua là ai quý vị biết Phật hết hả? Một ngày kia Đức Phật có người đó có một câu kệ, nó nói là vua trong các lời vua là ai, kinh của vua trong các lời vua là ai quý vị? Là ông trời đại phạm thiên dương, vua chúng ta là vua chính là Đức Chúa Trời đó quý vị. Hàng ngày chúng ta đều thỉnh ông Đức Chúa Trời lại đây để hộ giới đàn cho chúng ta. Nhưng mà tại vì sao? Trong kinh Phẩm 25 Đức Quan Thế Bồ Tát, chỗ nào cần chư thiên cũng hiện thân chư thiên, chỗ nào cần đại phạm thiên dương hiện đại phạm thiên dương, chỗ nào cần tỳ sa môn thiên dương cũng hiện thân tỳ sa môn, chỗ nào cần trưởng giả cũng hiện thân trưởng giả, chỗ nào cần khất tỳ kheo cũng hiện thân tỳ kheo. Như vậy tại vì những cái trình độ của chúng sanh, chỗ nào nghĩa là qua sắc sanh thì ánh sắc sanh, mà qua ánh sáng vàng ánh sắc vàng. Như vậy chúng ta hiểu chưa? Hàng ngày chúng ta đều thỉnh, mỗi lần thỉnh thầy con đinh cung thỉnh phạm dương đế thích, là tôi đang thỉnh Chúa Giêsu về đây cứu hộ, mà đệ tử của tôi những cái rủa, hiểu thầy nói không? Tại vì cái chỗ đó Đức Phật muốn mình là đến cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình thờ một cái giới đàn mà dược sư như đây, thì chúng ta đang hành lễ của một người Công giáo đúng không quý vị? Con có đồng hiểu không? Đó, mình tạo những cái phước đức gì? Thành ra từ nay tôi mới nói rõ là có những gì cái level Phật giáo mà Đức Phật Thích Ca là ngài là nói là ngài nó vô thượng chánh đẳng chánh giác, là ngài muốn tất cả con của ngài đều ra tiến sĩ hết, đúng không? Doctor hết. Nhưng mà nó nặng quá, phải không? Căn cơ thời đó là sướng, rồi kế đó là ngài Quan Âm, ngài mới có ra những cái cứu khổ của ngài. Rồi ngài dược sư thấy là chúng sanh khỏi ta bà nó bệnh mạng, một Phật dược sư ngài phát hiện mỗi một ông có một cái đại nguyện để mà phát hiện bệnh, chỉ là nghe nói không? Thành ra đối với thầy đó, ông này không muốn này tu 2 tiếng 4 tiếng đầu tiên, từ 2 giờ đến 4 giờ đó, kể đó không muốn vô thượng chính đẳng, không muốn lên thượng phẩm là mặc kệ đó. Và trong này có những người họ muốn hạ phẩm thì kệ không. Đối với tôi là tùy thượng chúng sanh, thành ra tôi mới đọc ra 3 tiên, phải không? Tiên ông này là tiên thượng phẩm thượng sanh, rồi có một tiên trung phẩm trung sanh, và một phim hạ phẩm hạ sanh, phải không? Như vậy đó, thành đối với thầy đó, cái nhìn của thầy là rất cười, giữ thầy giái kính lại phạm dương đế thích, con cung kính vào đây quan năm đầu trà, mà nhiều đứa nó vô những người Công giáo ngày chiều có một cái người họ đuổi đi với thầy, họ đọc kinh lành, thì thầy phá trước mà khách thành đó, ông dùng bà vợ vô đây, ông sân sân chi, ông chạy ra, thì bà vợ kêu là thầy cha này nó là một quan gia trái chủ của con nói sao vậy? Con đi tu mà nó chữ là bà mà con ở tuốt ở dưới mà gì đó cho bà nói gì Rose Smith thì không biết. Hai tiếng mấy đồng hồ mà chạy chạy mà lan cho lắc cho con còn muốn mình chết thì cho bà cho con ói luôn cho khỏi đi tu. Mà để chữ con từ trên xuống dưới bây giờ vô đây giờ thì đội giờ bỗng thầy nói sao độ cái ông giận lắm cái ông hỏi bà đưa tôi độ hả tôi làm gì đâu chứ nha thầy mới làm dấu liền dấu lắm nha mà vô đây ông nghe thầy làm dấu chứ hỏi sao vậy tôi nói ông vô đây à ông đạo gì chứ đó tôi á tính làm tôi nói dạ ông tin làm tôi cũng tin làm ông nói một tin làm sao thầy nói ông tin có 10 điều răn của Chúa ông tin làm lành về cõi trời thì tôi tin làm lành cũng về cõi tự độ đúng không à. Rồi ông thấy là tôi tin lành là tôi hả mà trồng làm nhân làm thì được quả làm mà làm nhân xấu được quả xấu thì bên này chúng tôi phát tu này là tôi đang truyền là 10 điều giới của Phật là 10 cái giới đó thì nó 10 điều làm thì bên ông Chúa có 10 điều răn của Chúa vậy tôi không có khác nhau vậy ông ngồi vậy hả thế vậy tôi nên ông đọc 10 điều răn của Chúa đi cái tôi đọc 10 điều răn của Chúa ông nghe thì tôi nói không còn bữa nay là tôi làm lễ quy y cho những người già trong này bên ông có những cái lễ mà chết thì ông có những lễ mà phép xích dầu những phép này phép kia thì bên đó nó giống nhau nó khác gì đâu thì tôi nói bây giờ tôi nói nè nhưng mà tôi khuyên ông đó đừng có nghe tôi bây giờ con vợ ông nó vô đây đó nhiều khi tôi bỏ bùa bỏ ngải gì đó bây giờ tôi hỏi ông nghe nè con vợ ông đuổi nó vô đây ông không biết là nó vô đây nó làm gì nhiều khi nó vô đây á là nó tôi bắt nó là coi như là ngồi vô đây rồi cởi quần áo dụ sexy trong đèn sai phải không ông nên lấy những cái băng này coi phải không để biết là có đúng sai nhiều khi con vợ ông nó đừng có buồn thì nó là đạo bên tinh thần nó có thượng đế có Chúa Trời bao giờ chứ ông không coi là nhiều khi ông vợ nó vô đây nó xì ke ma giấy trong này nó phê nó lắc lư nó lưng này kia trong này phải không thành ra tôi hiểu ông đó đừng có bao giờ là bằng nghe pháp nhưng mà lấy cũng mang này về thấy không mình để cho cái máy mình ngồi mình bắt lỗi rồi mình dùng cái trí huệ của mình cho cái mục sư coi để mình coi thèm cái gì rồi mình coi đó cũng như bây giờ con mình nó chạy vợ như nó coi cái phim đó mình coi nó hay dở đừng có tôi đừng nghe pháp mà ông về đi ông học với các mục sư những người trong cái nhà thờ trong điện ông nghiên cứu coi vợ mình nó mê cái gì hả mà trong này có cái gì sai đó ông lấy lên vợ highlight cái đó lên những cái đoạn lên ông phốt lên online chửi tôi ông mới nói rõ gì vợ mình nó để phải không đừng có nghe tôi giờ lấy gì ông nói đúng là tôi cứu này được đưa lại cứu cái ông về ông 2-3 ngày sau cái ông gọi lên ông nói thầy ông kêu thượng tọa ông không kêu chùa ông nói thượng tọa ông lai ơi tôi xin ông cúng ban tôi hỏi bắt chân gì nó dạ con là cái ông mà bữa ngày qua thầy đưa cúng coi nó con thấy nó hay cho con cúng nữa tôi hỏi coi địa chỉ số mấy là nói giỡn con vợ con bây giờ nó giận nó không cho nó nhiều lắm nó khóa tủ nó nói là họ chưa biết nhà nếu mà biết nghe không nghe bây giờ nghe cúng rồi không cho không cho tôi không cho nữa hai người khóa lại cái tôi nói được rồi cái tôi kêu mở cho số phone mở cũng gọi mở lúc này không bắt phone mở lúc này nó không bắt phone cái tôi gọi là dùng ngập gửi ba rồi cái ông coi đâu hết bộ này cái bộ kia cái ông mê sai rồi bắt đầu mãi lên là đi vô đây thì không dám nói vô đây đó cha thì tội lỗi xuống tao có tội lỗi con mới là tội lỗi muốn sao kỳ vậy chồng con á mà tại vì con mà nó không đến phải không con mới vô sân hối đi phải không nó đến với đạo rồi bắt đầu thầy mới nói là nó nhiều người rất là dạy cứ ép chồng mình vô phải không sở dĩ thầy đạo được độ được người công giáo ngoài đọc tháng này thầy độ cũng mấy tên con thấy không ba đứa bà mấy ông vô ông thầm nhiều lắm nhiều người công giáo vô nói thầy nhiều người tin lành nhưng mà có những người mà ngon lành á thì thầy đặt là coi như là nguyên dũng nghĩa là nguyên lực tức là dễ sợ người công giáo họ dám lên đây như là ba đứa bà đó đó mà lên online là ghê lắm nha con hiểu chuyện đó mà họ dám đứng đây bốn người tôi đặt là nguyên dũng nguyên lực nghĩa là đúng chấm anh hùng lắm còn có những người họ không có dám họ nói được họ vô mình nói thật gấp nhưng mà biết vì lý do đó cái gì thấy rõ không họ rất là sợ cả cái vấn đề đó nói là chúa hại rồi là ăn thất bại rồi coi như là bị coi như xuống bả một đời đời thầy nói bây giờ tôi hỏi ông nè bây giờ đó nhìn kỹ đi một người mà vô tù đó từ có những tội là giết cha giết mẹ lớn rồi bị xử bắn thôi còn những cái tội trộm cắp những cái tội gì thông thường hay những cái tội gì đó thì từ từ vô ở tù thời gian người ta cũng ăn xá người ta hết rồi có phần người đó là volunteer vô tù có hành kiểm tốt rồi làm volunteer giúp đỡ thì khi từ từ họ cũng cho là thả thì đặc biệt là phần cái gì mình xuống địa ngục rồi từ từ mình hỏi tâm rồi mình tốt từ từ mình đi lên còn đạo công giáo là xuống ngoài mà lên ngoài thì như vậy đạo công giáo không có sự vô thường mà đạo Phật có vô thường phải không mà vì cái vô thường đó Thì tôi hỏi như vậy đó, các cha khi nào làm cha liên hệ trước Chúa là dâng cuộc đời cho Chúa? Khi mà ông thầy mà đầu tiên mà nhận cái chức đầu tiên, ông thầy một chức, ông thầy hai chức, ông thầy ba chức, hiện lên tới ông thầy ba chức rồi đó, thì trong bên Công giáo họ có hai dòng, một cái dòng là tu sĩ và dòng kính ra men, và một dòng ra làm linh mục. Cái dòng kính là họ chuyên môn họ đánh, còn cái thầy của Liên Hiệp Công giáo thì thầy biết, thì họ đánh tội để họ họ làm những cái tu khổ hạnh. Và cái dòng kính là thường thường đó là họ khá chủ nhiệm. Rồi khi những dòng mà đi mà không phải dùng kính mà ra để làm cha, khi mà họ tới chức ba chức tư, họ đi coi các cô ca đoàn để thử thách coi nó bị sang ngã không, thì như vậy là Chúa đã chọn. Cái gì quý vị, nó Chúa đã chọn, mà Chúa đã chọn rồi đó thì Chúa không bao giờ ý Chúa mà. Nhưng mà khi Chúa đã chọn là mình một rồi, tại sao lên tới thầy sáu rồi mà còn lại xuất ra để mình đi theo một cô ca đoàn? Thì như vậy thấy rõ không, ý Chúa là ý trời, tại sao lại còn? Thì như vậy đạo Công giáo kể cả Chúa cũng còn vô thường, khi chọn ông nào là linh mục rồi mà thầy sáu rồi cũng chọn chỗ là thầy sức nữa, thì khi một người ra đời thì nói là Chúa không chọn, thì Chúa cũng còn vô thường, thì làm gì có cảnh thiên đàng là mãi mãi, thì làm gì có cảnh địa ngục mãi mãi. Thì bắt đầu nó mới nói chồng, thầy nói cho tôi nghe được, nhưng mà có một cái nè, giặc dữ nhân, giặc dữ nhân phải không? Thì tôi nói ok, những giặc dữ nhân là gì? Con chim, con cá, con cua, con bồ câu, nó yếu hơn người thì chúng ta mới giật dưỡng nhân. Nhưng mà rồi khi ra ngoài biển á, con cá mập cũng là Chúa đẻ nó ăn, hay cái gì con trò cũng Chúa đẻ nó ăn, phải không? Thì đó là đồ đồ ăn của chúng ta, mà nó thấy đồ người thì nó là nhân dưỡng vật ha. Ví dụ là con trò nó nhân dưỡng vật, vì Chúa chọn tôi vào nó, cái nào đúng này ha? Giật dưỡng nhân thì con trò trong đường điện tử nó là Chúa tạo ra tao, thì Chúa phải trời sanh dâu thì trời sanh cỏ, đúng không? Tất cả mọi sự trên thế gian này, trời sanh voi thì trời sanh cỏ, trời sanh cỏ thì trời cũng phải sanh người để cho mà cho mình nên dưỡng dậy, phải không? Ông Chúa thì sao không có tiền đánh quá vậy, phải không? Đúng như vậy. Cái định lực của chúng ta là mạnh được thiết yếu, thấy rõ không quý vị? Và mạnh được thiết yếu thì Đức Phật mới bỏ cái đó, thành từ từ thay đổi được về Công giáo là gì, là thầy nói rõ cái chân lý. Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là chân lý, mà chân lý là dành cho tất cả, người nào cũng được hết. Tôi nói thật, ngay cả một cái ông cộng sản mà lớn nhất, nếu mà ông đem cái chân lý của Đức Phật ra thì ông đã vẫn là một vị Bồ Tát. Tức là đạo Phật là không có giai cấp của 2 triệu đảng viên, 3 triệu đảng viên ngồi trên 80 triệu đồng bạc, mà khi ông nào đã giải các ông nào rồi sửa cái điều 4 hiến pháp, những ông mà tụ đảng viên mà ông đòi sửa rồi hiến pháp để là bình đẳng, thì ông đó cũng là một vị Bồ Tát. Ví dụ thầy nói không, hoặc thể hiện ngoại đạo, hoặc thể hiện cái gì đó, thành ra chúng ta có cái nhìn rộng một chút. Bởi vì khi thầy cười của một lần thầy vô đàn, thầy thỉnh những cái ông mà Phạm Dương Đế Thích lại đi hộ đàn, trong đó có sự hộ trì của vị Chúa Giêsu Đức Chúa Trời nữa. Mà trong khi đó rồi không hỏi tại sao mà thầy lại là thầy nhìn sang về Công giáo cho nó thế nhất đó, thì tôi nói để cho tôi không lên án nha. Nó khác nhau giữa Công giáo và Phật giáo chỗ nào, có những cái bây giờ thế này. Ví dụ một ngày nào đó tôi về Việt Nam, vì tôi nghe lời của một đệ tử nào đó, tôi về Việt Nam để mà tôi hoàn pháp, rồi cộng sản nó bắt tôi ra và nó đem sự bắn, thì nó làm cái pháp trường thường thường có giống thánh giá không quý vị, nó cũng làm cái cây thẳng giờ nó căng tay ra nó bắn, thấy không? Nó có cái đội mà sự bắn nó có 5 người, nó đi đồng bằng, nó đọc lệnh tuyên án tên Ma Tăng Thích Thông Lai là tên phản động xuống con, nó từng chữ Bác Hồ, nó được chữ đủ lý chuẩn. Bây giờ nhân lệnh của tòa án nhân dân, chúng ta sẽ bắn nó, và đội sẽ bắn 1, 2, 3, 4 ra thì năm ngày. Lúc đó là nó bị bắt, cho nó thôi để tôi nhìn mặt, tôi không muốn tôi coi tôi chết thế nào. Thì lúc đó bắn bố luôn thì chết rồi, thì bây giờ đó, đệ tử nào mà nó có trí huệ đó, thì nó sẽ khi nó làm nó để cái này nó thờ, nó lấy cái hình nào thì rất là đẹp mà trẻ mà ngon lành nó để nó thờ. Còn cái đứa nào thiếu trí huệ thì nó lấy cái hình thầy bị bắn nó thờ. Có không cái gì mà đứa nào mà ngu nữa thì nó không thờ thầy, nó mày để thầy cái tội quá. Thờ cái vũ khí, nó sẽ thờ một cái cây thánh giá và 5 cây súng bắn thầy. Không, cái đó là cái khác biệt giữa Công giáo và vậy. Quý vị đi vô nhà thờ quý vị lý thôi. Bên Công giáo tôi nói là có những người có Công giáo, ông Chúa Giêsu phải là đau khổ. Có phải vì cái hình Chúa càng đau khổ bao nhiêu thì cái hình nó càng đạt bao nhiêu, phải không con? Còn bên đây Đức Phật mình phải tướng hảo quang minh, có 32 tính tốt chừng nào là mới đạt. Hai cái đó nó khác nhau quý vị. Thì thầy nói sau này mà một ngày nào thầy đi gì cộng sự bắn mà từ đứa nào mà đi thờ thầy cái hình ảnh mà nó chụp được trên online mà đem thờ đứa đó ngu không cái gì ngu, đứa nào nữa cái hình thầy sẽ đẹp nhất chụp đứa đó là trí huệ. thầy, thầy mà giả sử bây giờ bắt hồn bữa nào á, ổng là tụ tôi giả tạo đi, sau này thầy chết rồi, nhiều khi ổng là Minh Minh Như thì đáng là tệ. À, ổng Hồ Chí Minh là coi là tệ, tệ ngu đi, tệ ngu, tệ ngu mà hôm nay rồi tệ ngu mới, mới đang lên sàn cái cổng số 8 nè, cái cùng của tôi nè, rồi cái đồ để cái cổng đem lên thờ, thành ra mới đi thờ những cái hành, cái những cái vật mà nó đã tra thánh ông thầy này, thấy cái điều đó không? Thấy rõ chưa? Thành ra mình nói những cái đó thì không đụng chạm, nhưng mà phân tích cho thấy hai cái nhìn nó khác nhau lắm. Thành từ nay mà thầy có bị bắn dứt khoát không thờ cái hình ảnh mà treo thì nó bắn nha, nó không có nha, mà được cái hình đẹp nhất mới làm khôn, phải không quý vị? Ba quý vị bị sự bắn ở trong cái đại cái tạo rồi quý vị được cái hình đó rồi, quý vị lấy cái cầm, lấy cái cùng, lấy cái đồng viên gôn ẩm, lấy cái áo tù ẩm mà chụp ra trờ thờ cái đó là như là không có trí huệ, mà lựa cái hình hồi đó ở trong chuồng ở sĩ quan Đà Lạt xong đẹp trai thờ có hay không, đa số vô là đạo Phật mà là thờ lựa cái hình đẹp nhất để thờ, thì ngược lại bên Công giáo họ lại lựa cái hình xấu nhất của Chúa để thờ. Bây giờ tôi nói rõ nè, Đức Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát, nói rõ nha, khi ngài còn sống ngài là Do Thái chẳng gì, ngài có được trọng dụng đâu quý vị, đúng không quý vị? Rồi khi mà ngài chết rồi dưới ảnh hưởng của ngài thì chính đế quốc La Mã là cái người lợi dụng cái uy tín của ngài. Cũng như khi vị cộng nó vào tới Sài Gòn, đạo Phật ông Phật nó coi không ra gì hết, nó đập nó đổ, nó chiếm làm nhà Bảo Xanh, là bệnh xá, là trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, có không? Ủy ban Nhân dân thành phố có quý vị. Nhưng mà rồi sau này sao nó thấy bắt đầu đạo Phật được nhiều người ủng hộ, phải không? À, bây giờ nó không thể nào cất những thiền viện này tu viện kia thì nó cho cái uy tín của nhau mà thường có những cái cách đi, mày cất cho đã rồi mày chết tao cũng thấy tao bán cái số kìa hả, phải không? Những tu viện này tu viện kia nó cũng bán như là trúc lâm yên tử nè, à, những cái chỗ này chỗ kia từ từ nó cũng bán hết rồi, sau khi ông thầy đã chết rồi nó bán, thì như vậy cái gì uy tín thôi. Thì cũng vậy, bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao tội thánh La Mã vẫn còn ảnh hưởng lớn như vậy? Thì đế quốc La Mã hồi xưa nó có một cái quân đội rất là mạnh, sau khi nó suy tàn rồi thì nó dựa vào cái thế lực của Đức Chúa Giêsu. Của dân cộng sản bây giờ nó đang thế dựa là thế lực của Phật giáo để đuổi dân ra để mà nó mượn đồ heo của thịt giáo. Thì bây giờ thì nó rõ, chúng ta nói những cái chùa Phật chúng ta đưa cái thùng phước xương ra, thấy vậy á nó còn nhẹ hơn. Tại vì cái thùng phước xương Phật giáo chúng ta đó, mình có quyền bỏ vị thư mình nhét vô đó một đồng, hoặc mình nhét vô 10 sen, hoặc mình bỏ bao thư không cũng chẳng có ma nào biết hết, đúng không vậy? Phải không? Nhưng mà đây là bên Công giáo nè, tôi cầm cái cây có cái nón tôi đưa này, rồi cô bỏ vô, bà này biết là cái chục bà này kỳ quá, cũng phải bỏ 25, bà này 30, bà này thì không đi đâu cả, 40, ông này chủ tịch 50, không không cái tên là thóc hết, và cứ đưa quanh bay quanh quanh bay quanh. Do đó khi mà vô nhà thờ đó, quý vị không thể là kẻ thóc, tại vì mình nói mình nhìn đúng không? Và từ đó tôi không thể lên án, cho thấy rằng cái thùng phước xương nó còn nhẹ hơn là đưa cái nón, đưa cái nón. Và số tiền này các cha không được lấy, rõ ràng tôi nói rõ, ông trùng và các ban trong đó họ kiểm soát và họ nộp lại cái toán, và họ về có một cái đưa về hệ thống cho bên cạnh các cha được hưởng tiền lương. Và khi các cha mà trên tuổi về hưu nó có một chỗ mà dành cho các cha cái sơ hưu, đúng không con? Họ có quy chế không như là như đà chúng ta, mà họ các cha các sơ về các chỗ mà để mà ăn như về hưu, có tòa thánh lo hết. Thành ra bên linh mục họ làm cái nghề, họ làm việc cho giáo hội và tất cả đồng tiền. Thành ra bây giờ Vatican họ có một cái ngôi là gì, tất cả các quốc gia đều có tòa đại sứ của Vatican, kể cả trong sang Hà Nội vẫn có tòa đại sứ Vatican. Như vậy quý vị thấy không, tổng thống Mỹ bầu cử, nếu mà đức cha đức giáo hoàng mà chỉ nói một tiếng thôi là không lung lay gì, quý vị có tin thể không? Ông chỉ cần nói, ông không ủng hộ được nói này một cái là mấy tỷ tín đồ ở tại Hoa Kỳ này thì có vài trăm, cũng hẳn gần trăm triệu tín đồ Công giáo còn bỏ xin nô cái rất lớn. Mình đang nói một ông vua rất là lớn, có đại sứ Vatican tại Liên Hiệp Quốc luôn. Thành như vậy kinh có được kinh là vua trong quốc ông vua là Đức Giáo Hoàng, phải không quý vị? À, nhưng mà không phải sai đâu, họ có cái đúng. Quý vị nhớ làm được Đức Giáo Hoàng không phải là phước nhỏ hay cái gì ha, phước lớn lắm, đúng không quý vị? Và Đức Giáo Hoàng bây giờ ngài có bao nhiêu tín đồ không? Con hỏi coi con có bao nhiêu tín đồ? Nhiều lắm đó. Thì như vậy cái phước của một người mà có cả tỷ tín đồ Công giáo thì bây giờ có ông nào đạo Phật hơn kể cả Đức Phật, đây là ma chúng ta cũng có vài trăm triệu hay ảnh hưởng thôi, thì bây giờ tức là nó mang một vị Phật tái sanh, nhưng mà ngài đến cầu Bạch Ốc cũng phải là bị chống đối của Trung Quốc đó quý vị. Nhưng mà thật ra coi như là Đức Giáo Hoàng đi đến thăm Mỹ có đúng là đánh chống không? Không đúng là đánh chống. Thì từ nay thì nói ra con phải đảo thám, rồi tụi con phải kính trọng Đức Giáo Hoàng, vì cái phước của tụi con không bằng Đức Giáo Hoàng. Nhớ kỹ nha, cái phước tụi con cũng không bằng cái vị linh mục đâu. Cái vị linh mục ở đây người ta có ở một giáo phận nào cái gì, không phải như Phật giáo Việt Nam mình đâu. Phật giáo mình muốn cất chùa là mấy ông thầy tự lập cất chùa, có không? Muốn cất thì sao cất, mà bên công giáo muốn cất một cái nhà thờ nó ra thủ tục nhiều lắm, đúng không, phải không? Không phải đơn giản đâu. À, một cái giáo phận nào đó là phải được bắt luôn ở Vatican. Thành ra bên công giáo họ có một cái hay là các người mà nó linh mục là phải có học ở thần học, là đại học để lấy cái bằng thần học, rồi được bổ nhiệm, được tấn phong linh mục bởi Vatican, chứ không phải là vừa bãi. Thành ra một vị linh mục mà ra hoàn pháp họ có trình độ chung quá, cái gì đồng ý không? Còn với tờ Phật của chúng ta, tăng đoàn thì rất là nhiều, nhưng mà sao chỉ cần là nhỏ như thầy một cô mẹ, rồi ba thầy thì chùa, má thầy thì chùa, má thầy bị đánh chết trong cái cuộc ca tránh, ba thầy sợ bị bắt chạy trốn được vô chùa, rồi chúng tôi vô chùa đó là sống lâu rồi tôi lên lão làng cũng không gì. Nhưng mà được cái phước là cái đường miền Nam anh em là bị con mồ côi trong chùa nó hít quá. Thì bây giờ chúng tôi làm sao để mà đi? Hồi đó chúng tôi đâu đi tu đâu được biết, thì bên đây một chú làm vô cái gì mừng không? Bây giờ thấy một chú làm phải đến tuổi vô cái gì kinh quá, chạy ở Mỹ sung sướng quá mà. Bây giờ thấy là nhiều thanh niên nó đến đó, có nhiều vị thầy, có rất nhiều giới trẻ đó, tôi không nói tên, quý y rất là gì, nhưng mà biết tôi nói đi. Rồi có những cái khóa tu mà đứng ở cầu đầu, có nhiều khóa sức khỏe điều gì nó chỉ nhắc tóc thùng dài qua đây, còn tôi hô cái nó cầu đầu lần đời, quý vị thấy rõ không? Không dễ đâu. Không dễ mà nó đưa đầu mình cạo đâu mà. Cái gì ông thầy nói đó, mấy ông chữ ông tham lai sao lai, mà tôi kêu đã được chỉ được 5-3 mạng mà chỉ nhấp tóc thôi, mặc áo đó cái y là nông nông mở gốc thôi. Còn tham lai hô cái là mấy chặt đứa đường đầu. Cái đó là mấy ông thầy nói nhau đó. Mấy ông thầy cũng không thương gì thầy, nhưng ông nói ông tham lai đó, ông phải có bùa mà bùa gì đó. Mấy là bùa lỗ ban cũng là tôi có bùa lỗ vô. Lỗ vô là sao? Tôi đứng đây tôi nói cho đã, rồi từ sáng tới chiều tôi ăn con bữa bây giờ ba bữa tôi lỗ vốn, thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Lỗ vốn cái còn gì nữa. Để kể cả tôi gần mặt mình tôi mình ổn, nhưng mà tôi ổn thì tôi trẻ nè, trẻ không cái gì. Vậy mai mốt bỏ luôn không ăn trẻ nữa. Quý vị thấy rõ không? Hồi xưa ăn ba bữa tự tử thương quá con linh thì thấy thì mệt, cái là làm này người này làm kia, mà cả tôi giảm thì hai ngày tôi cắt tiếp, mà bây giờ tôi ăn bữa càng giảm càng mạnh lên. Quý vị thấy sau này thì càng ngày đi bắt tôi càng dài là không có cắt tiếp, tại vì ăn ít vậy là bệnh thì sao bệnh là thừa rồi, tại vì cái tôi không cần đồ nhiều nữa, thấy không? Thấy rõ chưa? Quý vị thấy lúc này thầy nó tôi dài không bị cắt tiếp, hồi xưa vừa khai đàn sau hai ngày là thì lại liền, vì sao? Thầy nó bắt ăn đứa nào cũng đưa ăn đứa này ăn vậy ăn biết vô đồ ăn vậy, đúng này nó không kêu biết trong thời gian này cũng chưa nó buồn bực rồi. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng khi mà một cái vị thầy nào đó họ lên án một cái gì đó, họ cũng phải nhìn rằng mà thầy khuyên là chúng con đừng có bao giờ có cái tư tưởng mình xem phước mình tới đâu. Một vị linh mục họ cũng có một số tín đồ, một vị nào họ cũng có một số tín đồ nào đó, mình coi cái phước mình tới đâu mà mình chọn với người ta. Ví dụ như vậy đó, một người nào vô đây mà ganh tị với một người nào đó, mình coi cái phước. Ví dụ mình coi hồi 20 tuổi đó, ví dụ một cái người giả dự sau này nha, ví dụ như bây giờ ông Tệ Nhãn sau này ông thua ông Tệ Quang, ông Tệ Nhãn có lên thuyết pháp ông thua ông Tệ Hỷ, thì bắt đầu bây giờ chưa có đâu, mấy năm sau sẽ có nhiều. Khi tăng đoàn đã vững mạnh thì 5 năm nữa thì ông này có tiếng tâm rồi, họ mời, có nhiều chùa sẽ mời đi giảng. Thầy thì diễn kết thầy bận rộn thầy không đi được, nhưng mà tôi mời giảng sư đoàn của thầy, mấy ông này phải đi, đúng không quý vị? Khi họ gửi một cái thư Phật hình là quý vị phải đi. Mà quý vị đi đến đó không có nghĩa là người ta thương Phật, có nhiều khi lại đó để mà ta chơi quý vị nữa, để họ phá thầy. Cái đó là những cái thầy nói trước sẽ đi cái con đường đó. Mà khi Phật hình mà quý vị nói no, thầy thì tôi bận rộn được, tôi qua 4-5 chỗ, nhưng mà mấy ông này làm sao bận rộn được, thì trong đó họ yêu cầu mấy ông này đi, mấy ông này sẽ đi. Mà nếu tôi nói no thì ông này mang tội là yểm pháp, do đó phải đi. Mà đi đến đó thì ngồi ở đó sẽ có rất nhiều người họ mời mình để là họ quần ông này, cũng như họ quần đệ tử để mà họ phá uy tín ông thầy, hiểu chưa? Họ đặt những câu hỏi này câu hỏi kia để mà họ là phá uy tín ông này. Nhưng mà nếu ông này giỏi đó thì ông này sẽ vượt qua hết rồi, vượt qua hết tới những cái đó. Mà vượt qua hết rồi rồi thì ông này nổi tiếng, bắt đầu nổi tiếng rồi thì sao? Thì bắt đầu là sẽ có được nhiều người mời. Mà giờ ông thể hãn một năm á, chưa có người mời, ông này mời 10 lần, ông thể mời 10 lần thì bắt đầu sao? Bắt đầu thấy đau khổ. Nhiều khi ông thấy đau khổ thì bắt đầu đừng có đau khổ không. Thì tôi chỉ thầy tại sao hòa thượng ân sư mới dạy thầy để làm sao khỏi tránh được tâm đau khổ. Mình nghĩ coi con hồi 20 tuổi con đang làm gì, lúc con 20 tuổi con làm gì, làm gì, đánh tôm đánh cá. 20 tuổi con làm gì, đậu tú tài năm nào, bao nhiêu tuổi, 18 tuổi người ta đậu tú tài đâu. Mà hồi cái thời này đậu tú tài đôi là ngon lắm đó quý vị. Hồi những năm Cộng Hòa mà thầy cứ nhớ tôi năm 70 tôi đầu tiên thầy nói là tôi là trong đàn người ta đã le lưỡi là trong đàn nhà quê. Trời ơi, đầu tiên thầy nói là hồi đó giống như bên đây mà mình ra bác sĩ vậy đó.
Đầu tiên
khi tôi cũng nhớ là nhà quê thì con lúc đó đứng tôi đứng cá làm sao ông này được. Rồi ông bao lâu ông làm học vô Hùng Diệu Quốc gia Hành Chánh năm nào?
20 tuổi
vô Hùng Diệu Quốc gia Hành Chánh thì ông mới còn đến tôi đến cá đến tôm đến tôm đến cá. Rồi bây giờ bao lâu ông ra phố rồi? 24 tuổi là phố quận. 24 tuổi con làm gì? Làm gì? Làm hãng gì? Hãng móc. Ủa tôi tưởng là 20 để cho hãng móc là để cho ông tị mãn như sao ông hãng móc được? Thì có thấy rõ chưa? Khi mà mình muốn tranh tị một người nào đó, mình phải đặt ra cái phước báo để đo. Tôi chỉ cho quý vị. Thì như vậy 24 tuổi ta là phố định. 18 tuổi thì bánh tôm bắn cá, đến 20 tuổi thì bắn cá bắn tôm. Ông này 24 tuổi ta đậu ra là hầu nhiều quốc gia tránh người ta làm phó bộ trưởng, mình đi làm hãng móc. Móc cái gì? À, móc quần áo hay móc lọ? Móc quần áo. Thì như vậy đấu lại không? Phải không? Rồi bây giờ đó, ông này bây giờ ông đứng trong này, ông đi tất cả các đạo tràng ở bên các chùa ở San Jose, ông đều đứng trong làm chủ đề dẫn chúng, phải không? Còn con đi chỗ nào nó cũng đều mang tay mang tiếng hết rồi. Thế đó phước mình không? Thì cái phước mình không có là do mình kém tu. Thì đời này mình muốn được cái tiện người ta mà mình hướng về thấy cái người đó giỏi thì mình lại mình học, mình nói tôi xin đảnh lễ ông dạy tôi sao mà ông giỏi. Thì như vậy mình lấy cái phước của người đó, mà mình tán thán người đó thì mình được phước người đó. Mà mình chống người đó tức là mình thua, mình mất phước việc. Thành ra vừa ra mới thấy cái người ta treo cái hình mà tượng Ấn Độ ở ngoài cái gì tượng đài chiến sĩ, cái gì nhớ không? Bữa mình đi ra đó thì thầy rất là thương cái bà Đàm Bảo Kiếm. Cái bà Đàm Bảo Kiếm là một người cựu nha sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, rồi bà bị bắt và bà bị người cộng sản hành hạ quá lắm. Bà là một người chống cộng rất là mạnh từ đó, bà từng biểu tình các đoàn Việt Cộng đó. Thành ra thầy không có bao giờ mà thầy nói thật ra thầy có lực biểu tình. Chúng ta đã hỏi luật sư rồi. Khi một cái tượng đài mà để memorial các chiến sĩ Hoa Kỳ đã chết trong cuộc chiến đã được tuổi nghị sĩ tiểu bang và liên bang nó thông qua rồi, người nào đã nói chống là chống, người nằm xuống là kêu bắt liền đó, bắt liền đó, có lực bắt đó, thì nó nổ không có bắt. Đúng là đó, đúng lực. Tôi hỏi luật sư rồi, bắt liền, cầm liền. Nếu mình nhu cầu là bắt có lực, nó có lực bay lên. Để gì quý vị thử ra coi, quý vị đứng trên cái đâu, quý vị ra tượng đài đó là những người, những người Hoa Kỳ họ tôn trọng cái người chết mà đã chết cho hero, những là fallen soldier, người chết cho lý tưởng tự do. Nếu mà những người này không được chấp thuận bởi cái lực của Hoa Kỳ, không được dựng tượng đài, lũ này dựng dưới biểu quyết của tụi dân biểu và hai nghị sĩ của địa bàn California, mấy anh chống đó là chống lại dân chúng Hoa Kỳ, phải không quý vị? Nhưng mà không được, nhờ nó vậy tôi mới có dịp tôi nói. Tôi nhìn thấy cái hình nó phóc lên một người đàn bà ẵm một đứa nhỏ, mà phải như người đàn bà đứa nhỏ nó có tôi trong đó thì không có, chỉ một hình đàn bà đứa nhỏ nó là con cái thùng này, vợ cái thùng này. Rồi bên đây có một ông thầy nào mắc thấy tôi nữa, đi với một cô gái mặc áo hồng sắc cái túi đồ khó quý vị, như vậy cũng không dính lý với ông thầy, cũng chả ôm gì cái cô đó, chỉ là đi bình thường trên một con đường thì các cô gái nó đi cách ông thầy mặc hai phía coi cái mặt bây giờ hồng khó quý vị. Thì đâu có gì mà để khó lên đâu. Rồi ở giữa đó mới để là mà thành thích thông làng, để điện hình tôi ngồi giữa. Rồi sau lưng đó thì nó lạc qua là hình bà Điện Phản Độ đang bị ngồi ở trong thiền viện Thanh Minh, đang bị bẩn chết. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị là ai? Bây giờ nhìn bức hình thế đó, một ngày nào đó đệ tử của thầy lại chống một cái tổ chức Phật giáo nào đó, quý vị lấy cái hình của ông đó, quý vị sẽ để ngay giữa. Quý vị nói là ma tăng thích gì đó, thích thông hơi hay là thích đủ thứ gì đó. Rồi bên đây quý vị thấy một hình nào bà, bây giờ biết con đây là tên vợ của ma tăng thích thông hơi. Rồi lấy hình của ông thầy nào không dính gì cái hình của ông đó đó, cho đi bên một người đàn bà con gái mà đi xa nữa, xách cái túi đồ ăn không có quý vị. Ông thầy cũng đi rồi con gái đi chụp rồi để lên, không dính gì thôi. Rồi sau lưng quý vị lại để cái hình của thầy về ca tụng. Thầy Thích Thông Lai đang bị giam cầm ở đâu đó. Thì tôi vậy, quý vị biết ai đứng đằng sau này không? Ai đứng đằng sau này không? Hiểu liền, phải không? Thì như vậy một bên là phỉ báng một người, một bên là ca tụng người. Nhưng mà thầy không làm chuyện đó. Nó hai trường hợp. Có thể là một cái vị thầy nào thiếu trí huệ mà làm chuyện đó. Có thể là ông Tệ Quang, có thể là ông Tệ Mã, ông làm chuyện đó. Chứ không phải là đường lối của Thượng Bản Độ nữa. Hiểu chưa? Do đó nếu mà mình chống lại hội khôn đó, hội sản đó là không hiểu ông sao nó làm như vậy, để khi thầy có lực lượng thì thầy sẽ tránh đánh vào cái lực lượng của mà Thượng Bản Độ đấy chứ. Thì như vậy nồi ra xấu thật. Thành ra thầy nhìn vào bức hình thầy cười liền. Thầy nói qua Thượng Thích Bản Độ là cái người tôi sẽ ủng hộ đề nghị được giải Nobel hòa bình, vì ngài ở trong nước mà ngài đã tranh đấu cho nghĩa là tự do tôn giáo. Và năm 2005 ngài đã được đề thưởng giải Nobel nhưng mà không được cái gì hết. Bây giờ ngài vẫn đồng với dân nước, và bây giờ đến một quỹ dân nước cũng đã được đề nghị giải Nobel, đúng không quý vị? Thì tôi cũng tán thán lên một biết luôn. Và tôi nói rõ hòa thượng Thích Dương Lý là cái người đại diện cho phòng hai tại chùa Điều Ngự. Ổng là một người với tôi hai cái đường lối không trùng một xích đồng, nhưng mà ổng chống cộng và tôi cũng chống cộng, mà tôi với vị cùng có chung một kẻ thù. Tôi với vị trở thành là gì? Đồng minh. Đừng có dạy nha, chúng ta đừng có dội dàng cho đó là hành động của hòa thượng Thích Dương Lý, mà chúng ta cũng đừng đó mà nhìn sau lưng đó là ai. Nếu mà thầy đánh vào Bản Độ thì người thủ lợi là ai? Là cộng sản. Do đó thầy không có giận mà sẵn việc thầy tượng đài để cho cái bà nói chuyện thầy, mà đúng ra thầy phải trước bước về cử thầy mỗi một ba bốn đứa cầm hình để làm điều gì để cho có chống và có binh. Nếu mà chế độ chúng ta mà con là tư tán dương thầy không, thì chế độ chúng ta ai ra đó cũng xem thầy trong đây, thì chúng ta giống như cộng sản vậy. Đảng Việt Nam quan dinh muôn năm, hệ thống tầm liên quan muôn năm, thì chúng ta là cá mè một lứa với cộng sản rồi. Anh như vậy hả? Những đứa nào mà ra nó ngu ra đó, ông Minh Quang, ông Minh Nhân, ông bố cổ bà đó là ông cũng là cộng sản thôi hả? Mình phải để cho ta nói thì thế giới thấy rằng đây là cái đặc biệt của Hoa Kỳ, là tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến. Thay đổi khó là tôi phải kêu nè, hiểu chưa? Cầm cái bản trả cho con 50 đồng, 150 giờ. Ông này đã cầm cái bản tướng giống diện tổng đó, trả cho 200 đồng giờ, đã đảo thầy đi để nó trình cho nó nổi lên, phải không quý vị? Đúng không? Như vậy mới là nó có sắc tích thì không chứ, phải không? Còn nếu một phe của mình không có thể chống ai giờ thì đó, thì bây giờ đó thầy mới tiên dương cho hòa thượng Bản Độ, thầy tiên dương đi một lý và thầy nói rõ lập trường của thầy là tôi chống cộng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chống cộng, hòa thượng Viên Lý cũng đang chống cộng. Hai chúng tôi có chủ trương giải thù là cộng sản, thì chúng tôi là đồng minh thầm lặng không đánh nhau. Cái lợi của thầy có hại đâu quý vị, thấy rõ chưa? Thì như vậy sau này ra làm việc chúng con phải nhìn rõ, nhìn thấu chứ đừng có nhìn sơ vậy. Vì cộng nó cứ lúc nào cũng muốn thầy và cái giáo hội này đánh nhau, nhưng mà không, mình phải nhìn kỹ. Giáo hội thống nhất họ đang chống cộng, thầy cũng đang chống cộng, hòa thượng Bản Độ đang bị quản chế và thầy cũng không được về Việt Nam, thì chúng ta đều bị cộng sản và quản chế. Nhưng mà chúng ta ở ngoài này chúng ta có tự do, và thượng Bản Độ ở trong đó bị nó bao vây, thì chúng ta đáng kính trọng ngài. Thầy nói tuổi đời của hòa thượng là đáng ôn của thầy, tuổi đạo cũng là bán bà bực sư phụ của thầy, và như vậy thầy không có gì để mà thầy ghét hòa thượng Bản Độ. Và khi thầy đi trên đường về lúc người ta ra thì ông nó cũng đang cầm cái bản đó, thì thầy biết ổng là một Phật tử. Thầy nói khi mà thầy đánh lửa thầy lại là một cái ông run lập cập. Một ngày nào tụi con đánh tiền mà thầy lại tụi con, tụi con sợ không? Sợ được chết tổn đức. Thầy nói cái người đứng gần thầy cười, mình lại ổng, ổng run lập cập luôn. Ngày nào ổng quế ổng đang cầm, tôi lại ổng cũng run được thì biết con rưỡi lòng nè. Nhưng mà tôi lại ổng cái ví dụ ai mà muốn lên họ được tổn đức. Thành thầy đâu có giữ nó đâu. Thầy nói thầy lại. Thì lại có cái là tức là bao nhiêu những cái dữ gì chống tôi là sai rồi. Đó không cái gì. Đó là những cái chuyện thường bị thầy ra không nhìn rõ. Tụi con không nhìn rõ là tụi con rơi vào cái bẫy của những người đứng sau lưng để hại tụi con gì, phải không? Đó, khi nào thầy nói đây để cho cái hệ thống này thấy rõ. Còn tụi con đừng có bao giờ nói một cái người nào vô đây là cộng sản hay là quốc gia, ví dụ như vậy thôi. Thầy nói rõ, chẳng hạn như thầy nói là con đó từ cái phát đầu á mà đi ra một tượng đài đó là có người đã báo con rồi, báo thầy rồi. À, con lúc mà cái lần đầu tiên mà cái khóa mà đi ra mà cô sa lần đầu mới nhớ cái đức thật á, thì đó mà nguyên cả thật thành gia đình con là đi ra đó thì con cũng có đi qua tượng đài rất là ca cái bản lời Việt Nam xin hỏi là ai con nhớ không, thì có cái bà về nó bà tặng gọi điện cái bà đó bà cháu nó vừa ca đi vừa ca nó Việt Nam, bà này là cộng sản đúng đâu sao không, tại vì bà không biết ca thì không cho ca đâu, tại vì không nhầm gì hết. Mà con có biết không, rồi có người nói là bà là vợ của cán bộ thì nó đâu sao đâu, thì tôi hồi đó đó anh tôi là sĩ quan không quân rồi đi chạy qua năm 75 mà tôi ở lại cái tuổi đó mà tôi không biết cán bộ thì ai vợ ấy, sĩ quan nhìn nè, sĩ quan nhìn nó cộng hòa nó giữ tù rồi lấy đâu ra đây, phải không quý vị, mà ngay cả vợ quý vị nó cộng hòa còn lấy cán bộ nữa hả, phải không, mình phải có cái nhìn rộng rãi ra, phải không. Mà bây giờ tôi không cần biết, giờ nó đẻ ra cán bộ, con cán bộ là có là mắt cán bộ, nhưng mà đi nó qua đi Phật đi, nó qua đi Phật mà vô đây con cán bộ vợ cán bộ mà đưa ông già mình vô đây niệm Phật để mà cầu giảng sanh, rồi từng bước giữ pháp tu, nghĩa là nghiêm trang nghiêm chỉnh nói những câu là bố thí, là có bố thí vô quý thí và lại thí pháp thí, thì như vậy á tôi giảng cho con cán bộ đâu nghe, con nhỏ này nó gọi điện thoại về nó sẽ giảng pháp cho tôi nghe, thì nó đang truyền lửa về Việt Nam, trong khi cái con của sĩ quan nhiều khi còn chưa tu bằng nó, con sĩ quan vậy là còn mời kém máy đánh bài, mà con vợ cán bộ thì vô đi tu, trời ơi cái ngon hơn nhất. Còn nói về cái vấn đề mình đặt lên lý lịch để xét á, thì có một mình nó là cái vợ cán bộ là cầu cán bộ nên là chồng nó là chị không vợ, năm 75 thì cộng vô lúc đó con mới có mấy chục tuổi đó, đó. Bao nhiêu tuổi? Mà các cán bộ cán bộ nè.
Ông xã con là bên ngành chi cảnh sát.
Ờ rồi đó thì nói gì vậy thôi. Không không. Mình con mình cứ để cho nó nói, nhưng mà tám nó nói đúng á thì nó có phước, mà nó nói sai nó có tội, mà nó có tội thì con được hết tội, đúng không con? Cứ ngồi xuống đi, thầy muốn xem bây giờ cứ nghe đi. Để cái nhìn của thầy biết không, thầy vẫn cho mà biết như vậy mà vẫn cho vô còn tốt hơn nữa. Tại vì tôi nghe một cái chuyện trọng là mà vô đây mà nó tu đó, tôi mừng lắm. Mừng lắm à, vì mình độ đó, bà này cũng chưa giết tới 999 người mà bà chỉ có phe lên lớp cho cán bộ thôi mà nó chưa chắc. Không không sao con, anh thua thầy thôi.
Dạ, con biết rồi.
Thầy nói với con đi làm vẫn thương yêu mà thương nhiều hơn nữa. Con mở cửa, mở cửa
không không?
Mở cái cửa thì nói đi, đi lớn. Dạ. Thầy biết mà, chính ông. Ngay cả ba con cũng là một cụ cụ sĩ quan thì biết hết. Thầy ơi, thầy không lai mà phải biết chứ. Thầy biết hết. Tại vì á, Thạch là một sĩ quan không minh, rồi á, Thành cũng là sĩ quan không minh. Nó làm NASA là phải clearance.
Không dám về Việt Nam.
Nó cũng giống như thầy không được về Việt Nam, clearance. Hiểu chưa? Là cơ quan NASA là coi như là nó chết 3-7 đời mà nó không được đi những nước nào mà NASA cấm đi nữa. NASA nó sẽ hiểu hết. Thì đối với thầy mấy bà tám cũng cung cấp mà cũng cảm ơn đi. Thấy không? Nói vậy mình mới nhẹ nghiệp. Thấy không? Như thầy đó, những người nói thầy có cái bà kia bà nói nha. Bà làm lễ bà quy y với một vị thầy, thầy Thông Hải Hà Quai ấy. Tôi nói tên bà đó nè. Bữa đó tự nhiên tình cờ là bà chạy, bà là có chồng công giáo rồi, bà tu va ở bên Arizona phát đầu tiên, có bà đủ y chứ tôi. Thì lúc đó thì Thông Hải có tại sao đi, bà biết anh Sô, là bà đi cho thầy Thông Hải trước cũng tại Arizona. Rồi đụng cái đó nói tại con theo thầy Thông Lai, thì bắt đầu Thông Hải mới nói nê ra tiếp thì thầy. Thầy cười thì cái đâu sao đâu. Họ nói nê ra tiếp là họ bị quyền nói. Nhưng mà cái chuyện thầy Thông Lai là thầy Thông Lai thôi, phải không? Thành ra cái chuyện bình thường lắm. Bởi vì đó, nhờ tôi rất cảm ơn những người nói xấu tôi. Vì trong đó, trong 3.000 đệ tử của tôi là có 1.000 là nó đến do gì, nó bị mấy thầy kia nói đi ra tiếp. Thấy không? Tại vì nói tôi xấu quá. Thầy ta nói, tại sao họ đến thì họ thăm dò. Ngay trong khóa tu này cũng có nhiều người đến để đông thăm dò coi. Tại vì bà Tám đi coi, tại sao ông thầy Thông Lai này 5 vợ, 1 vợ 5 con. Ông thầy Thông Lai này là cán bộ cộng sản trước thiệt. ông thầy thông lai này mượn đạo tạo đời, ông thầy thông lai này là đủ thứ chuyện trên đời, thầy nói với một câu, phải không? Đó là một cách quảng cáo. Quý vị biết không, thường thường những cái tài tử hay cái gì không muốn mướn những sự can đảm để viết như vậy để nó mới nổi được. Thành ra đừng có buồn cái đó. Khi mà họ nói xấu mình có hai cái công đức. Một á là công đức thứ nhất á là thử cái bản ngã của mình. Công đức thứ hai đó là thay vì thầy lên pháp tòa thì giữ việc cộng, thì móc việc cộng, thì phải tổ một số phước đức nào đó. Thầy chết thì sẽ đọa xuống để mà trả cái khổ nghiệp, giữ gì cộng tu không được, bây giờ thầy cấm đi tử không được giữ, chỉ mình sư phụ giữ thôi, nhớ nha. Thành do đó bây giờ do cái tu hành thành ra bị cái quả báo hiện đời, mình nói xấu tuổi gì cộng thì bây giờ bị những cái thầy khác nói xấu lại mình đã nhẹ. Và để cho không có gì buồn hết. Từ đó bây giờ tôi cười, tôi nói tôi có năm vợ năm con hả, đúng. Nếu tôi đúng như vậy á, tôi giả sử tôi nói đúng, thì quý vị đang phỉ báng ông Phật Thích Ca, ông có tới 3,000 con vợ và mấy đứa con mà. Đang chữ Phật đó, đúng không quý vị? Chữ Phật đó. Tôi nói trường hợp tôi có, mà quý vị chữ, quý vị đang chữ ông Phật. Ông Phật này có 3 con lục diện luôn. Ông Phật này có 3,000 vợ, tôi có 1 con, hả? Phải không? Vậy chữ tôi một cái chữ ông 3,000, phải không? Rồi ổng á, tôi bỏ cái 5 đứa con, tôi bỏ một bà vợ tôi vô chết gì, ổng còn sội nặng, bỏ tới 3,000 bà vợ chữ nó đi sao lại không thấy bà điều đó chưa? Đó là tôi nói tôi yes, phải không? Yes. Rồi phân tích thực lý thứ hai, có người nào mà original từ nhỏ tới giờ tu mà chưa có vợ đó, dám nói mình không có vợ với chồng không? Trong vô lượng kiếp quý vị đã bao nhiêu lần lấy vợ, bao nhiêu lần lấy chồng quý vị hả? Có không? Ít nhất là hàng tỷ bà vợ, hàng tỷ ông chồng. Thầy nói tôi năm con vợ là ít lắm, tôi hàng triệu con vợ, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Cái điểm thứ hai, bây giờ đó là nói theo cái lý, nói theo cái thế gian này. Tôi bây giờ á, tôi có vợ 5 con, thì bây giờ 5 đứa con tôi đó, mà quả thật có đó, nó có tha tôi đâu mà. Mà vợ đó nó phải ăn con phe, tại vì tôi đi làm mà một bà người đàn bà ở Mỹ 15 đứa con sao nuôi nổi hả? Mà tôi bây giờ tôi bỏ ra tôi đâu trong ngày mà phải đi tôi quản lý chùa Phước Sương, tôi quản lý cái quỹ, bao nhiêu quỹ tôi nộp dự khai, dự khai nộp lên cho chùa xài, tôi có xài đâu mà đức khí nào ra nhà tôi không ký đâu hả? Chùa nào cũng có ban mà tôi nói tôi không đứng tên, cái mà quả thật tôi nói như vậy mấy đứa này nó không, nó đưa tôi có phải lên án nó mang tiếng sao? Thì tôi nói cái gì biết liền, muốn vô đây, vô cái bạch xeo của đánh cái tầm viên tâm bồ này coi, tôi rất chi là biết ai đứng tên liền. Ở đây là một cái tổ chức, thành ra nó không nắm được, nó nắm được rất dễ. Nó điều tờ, nó lấy ra nó coi tôi đứng là nó, thành ra nó không thể nào đánh được mà tôi đứng tên ở trên cái đó bồi tiền. Cái thứ hai, nó có sợ vô trong cái tuổi mà bo đó, để mà lấy cái bút và gì về cái nhà nông lục phích là nó cũng không thấy tôi đứng được. Là hai cái tôi không đứng trong bo là tôi nói đúng rồi. Cái thứ ba nó tiền bạc tôi cũng có, tôi bổ sung tôi quản lý như vậy á, con vợ tôi nó đâu có tôi đâu mà nó tha cho tôi, mà nếu nó có tha cho tôi thì tôi cha sức bỏ nó tha không cái gì, tha không? Trời ơi, cha sức bỏ nó bán được cái hồ sơ dự cộng thì chỉ cần có một cái hồ sơ mà nó cha sức bỏ thì tổng nó mua $2,000,000 mua không cái gì, mua liền để giết tôi. Thành ra nó tôi thoải mái sợ gì đâu, ngon đưa đi đó à, đem ra đi, phải không? Thì kiếm được đứa nào bây giờ đừng nói giấy tờ, kiếm được đứa đi thử đi ở đây, tôi yêu cầu thầy thông lai thử đi đây, cắt miếng tóc ở tóc không có thì cắt miếng da lấy miếng móng tay thôi, hay lấy một chút xíu đi rút rẹt lên thử đi đây, thì thử đi đây rồi nè tôi mày dẫn ra đi, tao cho mày 3,000,000 thì cậu mua thì giá nào cũng được. Những cái đó là những cái thầy phân tích cho tụi con nghe, phải không? Để thế là tụi con ngu nữa, tôi vô đây vì cái gì? Hiện giờ tôi vẫn còn sống bằng tiền của tôi mà hả? Đứng nói từ 4 giờ sáng nói cho tới 9 giờ tối hả? Quý vị ngồi nghe không thì nó mệt không hả? Ủa tôi phục đi lắm hả, đi chỗ này chỗ kia mà hở người ta chỗ nào bà nào nấp nát thì cái chỗ là cái người bệnh là cái chỗ thúi hôn dơ nhất, không phải không quý vị? Một cái người lâm chung là nó phải bệnh nằm, nó thúi phân thúi tả là nó tháng rồi nó mới kêu mình vô đó, thì thử phân thử cất ở nước tả rồi phải thử này thứ kia mà đứng cái tụ 5 tiếng đồng hồ di trùng này di trùng kia nó vô ngu hả? Được cái gì lúc đó không được cái gì hết, vậy mẹ ngu quá không, mà tôi cũng phải là ngu không quý vị? Đúng là tôi là ngu lắm, tôi mới vậy á. Tôi nói vậy là đúng thưa quý vị, ông làm sự thật đó. Đúng thưa quý vị, mà giờ tôi cũng không thưa quý vị luôn nữa. Ở đây bà nào đẻ ngon nhất, đẻ sai nhất là 10 đứa. Ở đây ai đẻ 10 đứa không? Đây là tiền thưởng. Có mà, đưa tiền thưởng. Mà đẻ ra hả trời ơi, cỡ như bác sĩ da. Bác sĩ da, bác sĩ coi như là gây mê. Mà gây mê, dù dân thì mê luôn. Phải không? Rồi mê đẻ được mấy đứa, ba đứa con. Hai đứa, mà muốn được đứa con gái thì chết trọn được, phải không? Có không? Có thằng gái đúng không? Mà đâu có được đâu. Trong khi thầy đó là chỉ cần một cái lễ nghe là tôi làm cái tẹt cái là 20 đứa, tẹt cái 100 đứa, mà không tốn miếng thả, không tốn miếng sữa, phải không quý vị? Hả? Có không? Đẻ ra cái gì que 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 rồi cái là ẩm rồi bú rồi khóc giả đề rồi chồng ngủ qua chồng ngủ lại rồi ẩm đắp lưng nó như là nuôi biết cho cái lớn rồi cái là nhỏ cho cái già rồi cho dẫn đi elementary rồi dẫn lên biết rồi school dẫn lên high school rồi khổ gì xì ke ma tí đủ cái loại hết rồi vô đại học rồi đã rồi kiếm vợ kiếm chồng cho nó rồi nó tiền đám cưới rồi mua xe mua cổ rồi nó khi mà đầy đủ hết rồi nó đẩy cái gì vô nó sinh hồn, phải không? Tốn đủ thứ. Còn tôi để làm cái kỹ sư cũng có, bác sĩ cũng có, dược sĩ cũng có, nha sĩ cũng có, lầu sĩ cũng có, đủ loại hết. Rồi coi như là lót sĩ cũng có, đủ loại hết, đủ loại trên thượng trà hạ giá hết rồi. Thành ra tôi á, quý vị thấy không, quý vị giàu lắm, có 5 chiếc xe, tôi thứ 3-4 ngàn chiếc xe. Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Mà đi xe nào cũng có, mà không có đóng bảo hiểm, mà không có lo gì hết. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ cái access của tôi nó nói thầy thông lai giờ là gì cổng đưa tiền dữ lắm, nhiều người nói tin mình mới tội lên tim em. Bây giờ nói thầy cấm cổng quá chừng mà càng ngày càng giàu lên, thành ra là vì cổng nó xúc bọt thì lắm, không dám đụng. Chuyện ông này mới ra cử về, ông này là coi như là bà con, vợ nói tôi là bà con thứ thiệt, nó hồ á, có bà con với Hồ Chí Minh ngồi đó, thấy không? Thành ra tôi nói rõ cái này hồi xưa có kiểu mà tiền từ đâu đến đó, tiền rõ ràng như ban ngày, 70 người mỗi người 15 ngàn, có điện thoại nó có biên bản này, trong vòng 2 tuần tôi và Diệu Dân thiện chí họp với sư phụ, hỏi địa chỉ là không được biết, nghe nói một số hàng thôi. Tại sao cho biết, cho biết gì cậu mua sao, ai có đủ tiền bắt điện thoại lên, chú thiện thoại anh Diệu Minh thiện chí ngồi kia gara, cho tôi đi ăn đi, hỏi bao nhiêu, 15 ngàn, ngân phòng bao nhiêu, 200-300 gì sư phụ biết không biết, địa chỉ đâu, ở Cali, mà Cali cho chỗ nào cho tôi coi, không được biết, có 2 tuần có tiền không? Có thì nó vô chết, không có đâu, trời đất ơi. Nói vậy mà ta vẫn đưa đó quý vị có tin không, 1.000 đồng nó cũng gạt, 15 ngàn đâu có dễ đâu, trong vòng 2 tuần phải có tiền. Vậy mà có tiền vô mua cái chỗ này là cái chỗ ổ xì ke ma tí mà bữa thầy nói với mấy cái thằng city đó, cái gì nghe nó nói không, cái khu này là dirty zone, một cái khu xì ke gọi là bao nhiêu là ma tí rồi prostitution, làm đĩ trong này. Khi vô đây mà sư chú vô mà cũng điện nó hỏi sư chú là còn nó dụ đủ sư chú nữa, thế mà đây là điển tiếng là con biết mà, những con điển ở trong này thầy thân con biết mà, những thằng bán xì ke mà biết, nó dụ á, như vậy từ cái đó có tiền 2009 đó là 4.9 triệu đô la, mà nó để làm sao nó dẹp được cái khu này, khi nó là khách sạn thì người điển nó có quyền bước phòng ở vài 3 tháng, rồi xì ke nó quyền nó biết cảnh sát nó làm gì nó bị thì nói không. Do đó khi là khách sạn mà nó trở thành ma tí rồi thì cái khu này mãi mãi không bao giờ. Và bên Nepal lại là mấy trăm thằng homeless hàng ngày nó đi cầu, nó dục phân lên cái đống thùng rác mình, mấy chú cái này sáng là hốt mà đống cứt, chiều là hốt, chiều là cái nằm trong đống cứt khác. Như vậy sao quý vị thấy rõ không? Giờ tối nó leo vô hàng rào, nó đi lang thang trong này không làm được, nó khách mở khách sạn là anybody có thể khách vô đây, tại vì đó là public, đúng không quý vị? Thành ra nó dẹp không được. Mà chúng ta biết cái này thành một cái tôn giáo, ai dám vô đây, có chùa nào dám vô đây? Và lúc đó mua lon có một thằng nó offer là 1.000.000 nhưng mà nó trả bằng lon, mà bây giờ một thằng nó trả hơn chúng ta 300.000 luôn, nhưng mà lon bây giờ mà lon trên 1.000.000 nhà bạn không mượn khỏi, chúng ta thắng nó là nhờ chúng ta trả cash, phải không quý vị? Thành ra nhà bạn nó bán chúng ta là 1.000.000 hơn là cái thằng kia đau 300.000 rồi mượn 1.000.000, bây giờ sợ thằng nó bán không được thì nó mất 1.000.000 sao, mình lấy 1.000.000 trước là lấy lại. Thành ra do đó chúng ta vô cái này, rồi chúng ta phải đọc ở trong này là cái kho, cái gì nhìn kỹ thôi, hồi nó đố cái gì đứng cái đây mà đi xuống kia thì được, nó là một cái đống rác khổng lồ mà những thằng chủ nó vô đây nó còn nhìn nó trợn trắng luôn, hả thầy? Tao và như vậy chúng tôi đã in luôn tất cả là 400 ngàn đồng ở trong cái này, tính luôn tôi tài là ông đua trên 500 ngàn rồi, 1 triệu đồng, 500 ngàn không kể trong Phật tử, trong 500 ngàn chúng ta đã in luôn 2 triệu rồi. 2 triệu này chúng ta rẻ lắm. Bây giờ tôi mới sầu zone 5 mẫu đất có rẻ lắm, cái gì cũng phải mua 1 triệu đô la, tôi mới sầu zone. Rồi bây giờ cái bạc kim 500 chậu xe, cái gì có làm để đến cũng 1 triệu đô la nữa, là 2 triệu. Cái ống cầu mà cho 100 cái dầu cầu trong này, 70 cái nhà cầu cho như bên bờ, rồi 5 cái nhà cầu cho chính điện là 75, 4-5 cái nhà cầu cho nhà hàng là 80, mấy cái nhà hầu trong những cái ốp phía đinh tinh là trong này gần 90 cái nhà cầu, mà 90 cái nhà cầu theo cái công tác xe nó làm 90 cái nhân cho 7 ngàn, một cái hệ thống su, tụi con đặt một cái bát thấp có một cái áo su, nước nóng nước lạnh là cứ 7 ngàn, 7 ngàn nhân với 90 là bao nhiêu tiền quý vị?
63 ngàn.
Hả? Bây giờ tụi con vô lãnh, để thăm giờ lãnh mà làm một cái bát thấp không có gì hết, đục ra là ống nối ống xù vô thôi, 7 ngàn một cái. Thì bây giờ quý vị nhân 80 cái nhà nhiêu lít cầu, nhân lên cho 7 ngàn là bao nhiêu vậy? Hả? 5,6 triệu rồi. 5,6 triệu đó là chưa có kể cái tiền là cái gì quý vị, chưa kể tiền ống gas, chưa kể tiền điện vô đây những cái đồng hồ. Thì hạ 3 cái trang phô mơ mà thủng lộ mỗi một cái trang phô đó là 50 ngàn đô la nữa. Rồi tiền là cái size thông, cái size nó có sẵn chúng tôi làm lên đủ 1 ngàn đồng rồi đó. Đừng có nói gì. Rồi quý vị thấy đó, rồi những cái hệ thống này thống kia là cộng trừ nhân kia là nếu như bây giờ đó là đất là 1 triệu, mặt kinh là 1 triệu, tiền cầu đó là 6-7 triệu, là 8-9 triệu rồi. Đó là chưa kể cái tiền mà làm fencing, drywall, chưa có cái vấn đề mà building nha, chỉ là vậy thôi, chưa tính những cái rút nè, chưa tính drywall nè, chưa tính floor nè, cái đó cũng mấy triệu nữa. Thằng ta bữa trước mình kêu nó offer thì 7 triệu thì nó không được, ta phải làm cái này là 10 triệu đó. Và trong thời gian 10 triệu thì phải khách tham tới 2 năm trời mới là xong cái này, thấy chưa? Thì như vậy họ nói tiền thì cộng đưa tiền, đó rõ ràng có mấy chục bà già chứng minh chúng tôi gửi về đây nhé, rõ ràng đấy mà thầy đâu có chủ gì đâu. Chứ là chúng ta kêu cho chữ là tham xe. Tham xe có nghĩa là gì? Chúng ta mua một cái lô cái sàn nào ở Hà Quang, chúng ta chỉ được ở có mùa này chúng ta qua ba gia đình chúng ta có cái nhà Hà Quang nghỉ mát condo gì đó, chúng ta qua chúng ta chỉ đóng bao nhiêu nó thôi, nhưng mà làm chủ chúng ta phải quên được cái tiêu. Còn đây cái gì là tham xe, có nghĩa là cái gì bỏ là 15 ngàn cái phòng nhỏ và 19 ngàn rưỡi phòng lớn, là cái gì được quyền đề bá xít để sử dụng để ly một cái căn hộ, và ly như vậy để chi để tránh cái đề thế má. Khi quý vị vừa rồi không thích ở nữa thì Phước Quang không thích ở là trả lại 15 ngàn nữa, một lần nữa người nào thích là trả lại liền. Thì quý vị đầu tư vô đây quý vị không có mất cái gì hết, quý vị thấy đó không mất gì hết, số tiền nó giữ để chi, để làm một cái nền tảng là quý vị ở đó quý vị không có phá, không có hư gì, và quý vị tiền già quý vị thẻ không đụng, tiền bệnh không đụng, tiền hôn không đụng, mà quý vị vô nó sinh hoạt tiền nó lấy không quý vị, nó lấy sạch hết. Quý vị có muốn tự do ăn uống cái gì cũng tự do đi đâu, không có chuyện nói đâu. Thành đây là cực lạc của những người già rồi, cái gì tiện không hả? Hả? Quý vị chỉ bỏ ra có 14.500 hoặc là 15.000 hoặc là 14.900 cho 20 đi, mà quý vị access trong một cái tài sản là gần 10 triệu đô la. Cô hỏi giờ quý vị giả sử tôi cho quý vị là cho cô dự phẩm làm chủ đi, cô có 10 triệu cô kết được cái này đi, thì cô ở được mấy phòng không? Cô ở cô có 1 phòng, cô ăn được 10 bữa ngày không? Cũng ăn có 1-2 bữa thôi. Rồi như vậy cô cũng đồng chồng, thì cô là có đem kép ở nhà, đem kép với nhà bác sĩ, có bằng đem kép có thể trong tay không? Có bằng đem kép có những cụ dạy đây không? Kể cả bác sĩ da này làm triệu năm nè, lên kép bằng đây không? Không dám. Hả? Ai có lên kép rộng cỡ này với thầy không? Ai có cái bằng thờ Phật bằng đây không? Những cái người kiểu phú cũng chưa chắc được cái bằng Phật gì nữa, phải không quý vị? Mà quý vị có ngon mà quý vị mời 500 người lại cùng nhà để người làm lễ, tôi có không? Có cái nhà mình chứa được 500 không? Cái nhà biết quý vị chứa được 500 người không? Hả? Quý vị có cái phòng thể dục, cái phòng giám sát, cái phòng bác sĩ không? Quý vị có kho quý vị thì dễ gì nó vô nó mở phòng Phật nhà quý vị cho nó khám gì? Quý vị có nha sĩ làm gì có phòng răng cho quý vị hả? Hả? Quý vị đã ôn một cái tài sản gần 10 triệu đô la mà chỉ bỏ ra có 15 ngàn đô la, mà khi chết thì lấy lại tội à? Như vậy là quý vị ngu quá là ngu, hệ thống đang khôn quá là khôn. Cộng sản là như vậy đó, ma tăng là như vậy đó. thấy rõ hiểu chưa? Hả? Cho dù Bill Gates nó cũng cỡ này thôi, cái bàn thờ Chúa nó chưa chắc bự bằng bàn thờ Phật mình á, hả? Mà nó vô đây nó không dám, nó sợ tụi con gặp bơm dễ gì nhận, phải không? Thành ra quý vị dùng quyền sáng là cô nhiều thằng nhiều thẳng đi em phải đỡ được cái dụng thì cô có giàu cái mấy con 5 triệu cô cũng không sẽ nào dám làm cái lên chết đó, đúng không? Rồi cô đâu dám mướn tiền mà security khi mà bạn bè lại dám mướn không? Cũng giờ bao nhiêu tiền mà mướn mấy ngày này dám không? Hả? Rồi cô có dám dẫn bạn bè của cô mà mướn mấy xe bớt đi ra tượng đài để đặt dùng qua hả? Dám không? Không dám. Cô có được cái ban đại diện để đưa đó cái 50 tỷ ban về không dám. Cái cô quá giàu rồi, mấy cô vô đây quý vị đã là mỹ lệnh nè. Còn gì nữa? Thành ra hỏi bà là gì? Tôi là mỹ lệnh nè. Tôi là một ôm cổ phiếu trong 70% cổ phiếu, tôi ôm 1/70 cổ phiếu trong đó. Tôi đã có đầy đủ quyền lợi trong đó. Tôi được quyền sử dụng tất cả những cái gì mà trong đàn có. Như vậy thì chúng ta đã là triệu phú, còn gì nữa? Thấy rõ chưa? Thì tôi đi theo cho ra để những cái đầu mình khôn quá không hiểu. Thấy rõ chưa? Accept, accept được cái gì? Bây giờ tôi nói cái gì có 1 triệu bạc cái gì cũng có gì đóng thế đâu. Một năm ở đây đóng thế 20 mấy ngàn đô la đó, chứ không phải là 10 mấy ngàn. Tôi hỏi lại rồi, 20 mấy ngàn đó? 28 ngàn. Đối với tiền tắt là 28 ngàn. Instagram là bao nhiêu? 11-12 ngàn gì đó. Là gần 28 là 30. 40 ngàn một năm đầu năm cái gì có không? Hả? Mới là có đúng không? Mấy bà mà có người hay mang bảo tiền không? Không có đâu. Thành ra muốn bảo kỳ một sức dùng như vậy là quý vị biết bao nhiêu cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Từ hương mới lạnh, từ hương đèn mới nước. Thành ra quý vị mà cỡ có cái nước chuyện như vậy, quý vị phải là triệu phú gì mà điều hành được như vậy. Mà quý vị đâu có vui đâu, triệu phú là sống mà cô đơn rồi sợ cướp cho con quý vị vô đây. Làm triệu phú mà không ai dám ăn cướp. Mà có ăn cướp lửa mấy cái nhà mà có cửa sắt mà vô. Thành ra khi mà mổ xẻ ra, quý vị sẽ thấy rằng quý vị từ một cái người nghèo, một cái bà già không có giá trị ở nhà, một cái bà già giữ cái kéo mà nói với con mày thầy không ai chỉ là tao biết là tao giàu không tụi mày. Thật sự mà nói, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Quý vị giàu không con cái gì nữa đó. Ngay cả ở đây những bà nào có đức là gì là giàu hơn bác sĩ gia và dược sĩ gia. Muốn nào ở nhà quý vị mà Phật cũng nhỏ xíu. À, thấy rõ chưa? Tại sao vậy? Ổng bởi vậy ổng, nếu mà ổng có cái này, ổng lên ổng xin một cái phòng trên này, ổng phải đóng tiền, ổng phải vô đây, phải không? Rồi vô đây ổng còn phải có cái phòng mạch nữa, thấy không? Thấy đó. Thì như vậy là nếu mà cái này mà nó nghèo mà ổng đâu đi đây làm gì, cái này giàu hơn ổng, ổng vô đây. Ổng vô đây học cái gì? Ổng là bác sĩ học cái gì vậy? Ổng chỉ cái dây mê thôi. Mà ổng gây mê thì sao? Cái người gây mê thì sao? Người thưởng thức gây mê thì ổng người ngủ bị mê luôn. Nhưng mà tôi nói thẳng, bác sĩ gia không thể nào lên giảng vũ trụ quan như thầy được. Thầy đâu vô đây để học những cái gì mà ổng không có. Và thầy thông lai cũng học những gì mà thầy không có từ ổng. Phải không quý vị? Đúng không? Và từ đó khi mở ra tụi con thấy là tụi con rất là giàu. Nhớ nha, dự định về đừng nói nha, đừng nói con với mẹ con nghèo. Tao là mi anh nghe rồi hả? Vô cô có bị nói nè, cô bất cứ người khác nào vô đây nè, chị đây là chánh điện của tôi có một quyền hành trong này, tôi có quyền đưa chị vào đây để mà lại Phật, tôi có quyền chỉ bất cứ cuốn kinh nào chị thấy tôi sử dụng cái quyền này, tôi chỉ cho con nha, sẵn nha. Một người nào bạn vô đây, chị trở đây sao, mời vô đây. Từ cái cổng này cho tới đi ở cổng sau, tôi là thành chủ. Chủ thế nào? Tôi sẽ dẫn vô cho chị thấy. Chị muốn lại phần nào, chị lại. Tôi muốn, tôi sẽ là người đánh chuông. Các chùa khác chỉ có trụ trì mới đánh chuông. Tôi có quyền đốt ngang. Và cái hoa nào trong này chị muốn là chị có lại. Cái cây này chị thỉnh đi cho thỉnh. Bất cứ kinh nào nằm ở trong cái khu mà chị muốn lấy chỗ nào lấy, tôi là của tôi là chủ, không tốn một đồng bạc. Rồi tôi còn dẫn xuống cái nhà ăn, tôi nói với mấy bà sư tô đang làm là biết dọn một mâm cho ăn à, mày mà ùn tắc là chết với tao, chỉ cần nói câu đó thôi. Bà nói dạ, dạ đi, hồng minh dọn cho tôi, bữa nay có 4 đứa con dâu và 2 thằng rể ở đây. Dạ, dạ, rồi thấy chưa? Mong, mày thấy chưa? Tao hét một cái rồi, bà này biết sợ tôi gì, đúng không? Rồi mày qua phòng cái xe sai này, mày vô mày đạp đi, vậy bữa tôi đặt máy view rồi, mày vô đây. Mày muốn đạp, mày phải đúng lên bờ, mày vô đây mày đạp đi, rồi, đạp. Mày vô cái phòng băng dưỡng, mày muốn lấy gì mày lấy, phải không? Rồi mày coi tao dẫn nè, mày coi nè, thấy đồ của tao nè, mày thấy đi chỗ nào, mày thấy thằng nè, mày dõi là phòng số mấy nè, thấy không? Mày thấy thằng label mày nhiều lắm, là một thằng label tao đi có 70 label, thấy chưa? Mày thấy tao thế nào? Ha, công viên thì của tao nè, nhà này cái chung mình chút xíu, mày coi nhà ta đây nè, hầm chung sơ khấu bò, bảo vệ công năm bò, thượng thông thiên đường bò, hạ tiệp điểm nổ bùm. Tôi cho quyền từ nay tất cả những member được quyền dẫn vô biểu diễn đánh hầm chung đó thôi. Chuông kêu ai dám đánh thùng chống chân. Tao chỉ là đánh thì tao có quyền không? Tao mới dám đánh. Mày thấy không? Đầu ở đó vậy đó. Được không? Mày muốn hả? Mày muốn xe hả? Tất cả những xe trong này mày muốn xe mới đây không? Tao lại tao nói là dược phẩm. Xe là mấy? Dược phẩm nó dạ rồi 2013. Cứ chịu hết đây. Dược phẩm được không? Lái thì không thì tao muốn lái. Lái tao đi mua đâu? Còn con người xin chú. Để thấy đâu? Dạ. Sư cô không hiểu đâu, dạ chở đi mua trà. Sư chú chạy đi, dạ. Ra cái đó là chảnh đây nha. Sư chú, tôi sư chú nói this is my boss. This is the order of the master. Thì không lại sure. Tôi nói cái gì là mẹ của tôi mà nói là má của master. Master thì được tặng cho một hũ trà là. Má của master thì hãy kiếm cho 10 hũ trà là. Đúng không? Rồi ngon cái nữa đi ra đèo không? Kêu tao muốn một cái tết kịp. Tại vì tao ở đâu làm này đó, một cái tết kịp là tao muốn chết cái hồn như vậy đó, cái phun xuống như vậy đó, và tao cho biết cái giá bao nhiêu đi. Nó nói bây giờ cái hồn loại này mướn là 500 đồng, hồn loại thường là 1.500, hồn loại xịn là 5.000, mà hồn của những millionaire, mày là millionaire ha, tao cho mày cái hồn 15.000. Khoan đã, nếu tao có 70, tao có 100 member, tao sẽ đem cho mày 100 member khách hàng, mày bớt tao 100 thẳng không? Mày gọi bác tử thế công này đi, thấy không? Ok, 15.000 xuống còn 5.000 thôi. Hiểu chưa? Tại vì mình có một cái đi đâu mà tìm được 100 mà nó còn có 3.000 vàng đang chuẩn bị vô đây nữa, phải không? Thì nó nể nó nghĩ mà nó thấy mang cách là con lành. Mà tôi nói thật quý vị, nó quý vị điêu đi, quý vị nói vậy là nó cho quý vị nó kẹt thâu tốt đồng đằng nào tôi biết rõ. Từ 1 năm tới 3 năm nó cho quý vị cái giá đó, quý vị chỉ ký cái là để cái công tác nó không có đề bài xích gì hết. Mà sau 3 năm cái gì cái điều điêu là vậy, nó cái giá thị trường là chỉ có bắt kịp thì 5.000 là nó viết phát 5.000 không thay đổi trong 3 năm. Sau 3 năm mà mình chưa chết thì nó vô cái điều điêu là nó là bây giờ cái lạm phát inflation là bây giờ nó lên là 6.000 hay 7.000 gì đó. Thì vài bữa đó chúng tôi sẽ đưa hướng dẫn nó hồng đức ra kiếm cái nhà vàng nào gần ở đây rồi coi mua những cái bắt kịp.
Có là thầy cái nhà vàng.
Dạ. Ông ra đó ông show những hình ảnh cho thấy. Thấy nè, khách hàng của mày thế này. Thành ra quý vị phải sử dụng cái quyền của quý vị, cái phước báo của quý vị. Bây giờ quý vị ngon lắm, quý vị là điều là millionaire hết. Mà vô đây muốn biểu diễn là con cháu nó lé mắt liền. Muốn đi xe nào, xe mới có 2 người qua. Muốn đi xe van có ô đi xe liền, không biết đâu, chở đi.
Có
xe góp
luôn.
Còn muốn xe góp luôn, có xe góp luôn. Đi mà biết ai lấy xe góp không? Chỉ những người triệu phú mới có xe góp. Còn cả luôn này, 2 chiếc xe góp luôn này. Phải không? Xe góp được đi lên em mới đi xe góp. Ở trong này mấy bà già mình đều có xe góp đi. Phải không? Thật ra tôi khai triển ra mới thấy là mình có phước đức kinh khủng. Nó mới vô đây quý vị à. Nó nói thật, nó quý vị nhìn kỹ thôi. Ngoài kia nó được cái tiếng thôi à, nó đâu có được nhiều đâu. Là tôi vô ngủ cũng là như đó. Là điêu đấy có già có 50 tỷ đô la cũng ngủ trong một cái giường bao nhiêu đó thôi. Đúng không quý vị? À, cũng ăn ngày 3 bữa thôi. Cái gì thấy rõ thành từ đó khi mà chỉ cho quý vị thấy rồi đó, quý vị mới lấy lại cái quyền. Tao sắp về được lạc rồi mà thầy tao thấy ngon được đi. Rõ ràng không? Thấy rõ cái phước không? Mà tôi nói cái bài giảng sanh rồi tôi điện lại, tôi để cái bản đường cúng qua, mà họ cúng qua tới mười mấy ngàn đô chứ, cái phước họ có cảm rồi. Chúng ta tôi đổi cái hồn rồi mà mấy đứa con thương nó mua hồn mắt, cái phước mà có chứ mà không có. Hay là người đi lựa hồn lựa hữu mà rồi mấy đứa con á nó thấy nó được, nó lại đi mua hồn tốt, thì cái phước của bạn mình đã để rồi. Để cái bản chúng tôi xin được có cái thùng đây nè, cái thùng phúng điếu, xin được dùng cái tiền này để ân kinh ấn tấn cho mẹ tôi để tạo công đức. Thầy sư phụ thông đa đã dẫn vậy, đừng có dân qua, dân qua ngày bữa nay là qua ngày mai là rác là đốt phước mẹ tôi. Như vậy để rồi mà nó đi 15 vòng qua, mà có những vòng qua cả ngàn đô một vòng qua, nhưng mà sao nó được thổng đức đem về nó vàng hết trong chánh điện, vì qua nó đẹp quá nó đem về vàng hết trong chánh điện để cho bà có phước, tự chứ phước bà có. Thành từ đó chúng ta hiện về chúng ta đã có phước rồi đó. Còn những người giàu tôi cho gì, họ cuộc đời họ cuối đời họ chết lần chết mòn ở trong những cái sinh hôn, không bằng cái gì đâu. Quý vị có những người tài tử nổi danh một thời mà chết mòn ở trong những cái sinh hôn gì tôi thấy không? Những ông sĩ quan quân lực chúng ta một thời uy quyền mà chết trong cái sinh hôn, trong khi quý vị ở đây được tương trợ với những bạn đồng tu là nhờ cái gì? Nhờ cái phước của Phật A Di Đà tôi nhận được. Quý vị chỉ hướng hiện ngày tôi chỉ cho quý vị thấy cái phước nó khác biệt. Tôi vừa khởi một cái niệm là mở cho một cái nguyện tương trợ, bây giờ tôi nghĩ là bây giờ cái gì cũng lo rồi, nhưng mà cái phần cuối đời cái điều bạc không có được 10.000 thôi, phải không? Rồi sao đây, thành ra vừa khởi cái niệm là có Bồ Tát Quan Âm cúng niệm, mà bắt đầu nghĩ bên kia là có cúng niệm gì, thấy thì ai nói vậy hả? Gì thấy rõ chưa đó, cái gì thấy rõ chưa? Nhưng mà nghĩ cho thầy là không được, là nghĩ cho chúng sanh, từ đó chúng ta hãy nghĩ cho chúng sanh là được. Mà tôi vừa nghĩ nha, tôi muốn có tượng Quan Âm là có người đem, là mấy chục ngàn người chúng tập tượng Quan Âm đi. Tôi muốn nghĩ cái in kinh là có người đưa tiền cho in kinh, tôi nghĩ cái gì đó, tôi nghĩ là có. Mà bây giờ tôi đang nghĩ tới cái chuyện bill luôn, bill chánh điện là có mấy cái gọi dỗ phờ rồi đó. Tại sao vậy? Ông không lo gì, mấy ông cứ không dám tin, mấy thầy cứ không dám tin là khi mà tôi ra cái chủ trương không bán cơm, không gây rỉ, không đặt từ phút xương, thì họ nói làm sao khi tôi mời những sư làm đầu tiên là đạo tổ đức mà thôi, làm sao đấy thầy? Thầy vô một cái dùng con rô, cô này cô biết nè, cô Quỳnh Dung biết nè, cô rằng nó tới xịt, thầy là không phải một ông thầy có tiếng tâm vậy tới xịt, ông thầy không ai biết hết. Mà ở con rô đó, hồi xưa có một cái chùa trong dùng mình luôn đó, là những cái nhóm thầy gì đó, không ở con rô mà có một nhóm ông thầy sao lại bị phọt lô luôn đó. Trước bình mà hồi đó cái ở bên Đức Trụ cũng qua nhớ cái thầy Như Điển rồi qua mà nói gần con rô mà sao này kêu bán 800 ngàn. Đó cái chùa đó là rất nổi tiếng mà rồi không có một người nào họ làm riết sao cùng, họ phải bỏ tiền bán phọt lô luôn đó. Mà cũng gần thầy thôi, mà thầy vô một cái rừng mà cái rừng này không có gì thì thầy đi mua đó thầy có $7 thì mua cái đàng đi đà bên kia Nguyễn Dung xét túi thầy đúng $7 không có hơn nha. Mà bây giờ bên đó là xây dựng trên $2 triệu rồi, quý vị thấy dễ sợ không? Hả? Bên đó bây giờ quý vị qua lần này đẹp hơn ngày xưa 100.000 lần luôn, vì nhà đã kéo vào từng cái nhà của mình thôi. Rồi mùa hè cái bà bắt đầu đóng nếp, bắt đầu trồng hoa giấy, mỗi người có một cái đồng hồ nước và một cái đồng hồ điện. Mà mua viên con thì sao nó xa hơn đây nữa, tại vì nó là ra nó xin mỗi người có đầu bạc kinh, phải không? Rồi trong đó cây rồi nó lên đẹp, và bây giờ bên đó là có đài Quan Âm, có nhà giảng sanh, có tháp địa tạng, và bây giờ lại có một cái đình địa tạng lộ thiên nữa. Tôi sẽ liên lạc với cô Nguyên Thiện sau khi xong, bây giờ em tôi đọc cho tôi một cái tượng lộ thiên cao khoảng chừng 4-5 mét luôn, để đặt ở ngoài để tôi độ cho mấy người thiền nhân đó. Bây giờ có tượng đài là thiền nhân rồi, bây giờ đó quý vị thấy bên đó xây dựng không, mà điều trên đó rất là đẹp, cảm trí nó đẹp lắm, tại vì nó có cây nó có viên. Thì bên đó bây giờ là trẻ không có đi nhiều lắm, cái gì qua cái gì giật mình luôn, mỗi một lần tôi qua là nó đều đẹp hết, đẹp rực rỡ luôn. Thành ra ở bên đó bây giờ đó tôi sẽ tiến hành bên đó, có lẽ là bên đó cái lò thiêu sẽ xin trước. Bên đó thì nó dễ hơn vì nó nằm ở khôn kỳ, chúng tôi chỉ xin một cái lò thiêu chạy bằng là Ruben hoặc là Naturgas là thôi, chỉ dạy cho ông Tự không biết đường bấm tranh cái đúng độ, cái đường bấm nó rất cho mình thôi. Thì mỗi một người đi học tới đây sinh mà kêu là Royler và Operation coi như ổ bên đi học tới đây sinh để mà thiêu thôi, thì chỉ cần một người trong đó đi học lấy cái lai sinh đó là có cái lò thiêu rồi. Cái lò thiêu sẽ cắt khoảng nhiều lắm, chừng 35 ngàn thôi. Mình nói tôi sẽ làm cái lò thiêu cái là rất là xuống, chết xong niệm xong rồi chúng tôi nói không cần để chúng tôi chỉ cần 3 tiếng hồ cho đầy cử lên cái điện tụng kinh rồi để lên nhà thiêu là khẽ le luôn. khiêu xong xá lệ để lên thất thờ còn cho thì đi trồng bầu. Thành ra tôi nói cho quý vị kia cái nhìn của thầy đó là đây là cực lạc của quý vị rồi. Nếu quý vị nhìn rõ những cái khai điểm của thầy là cực lạc rồi, quý vị accept toàn bộ những cái gì. Thành ra từ nay tôi cho định nghe nha, quý vị được quyền làm chẳng, làm chẳng từ đầu vô đây thoải mái đâu. Ở đây ai là chủ? Tao chứ ai. Thế không vô rồi biết sự thoải mái. Tụi con có quyền toàn bộ, tại vì cái chùa khác tụi con dám cho đi không dám, dám cho là không dám. Đằng này tụi con được quyền, vì tụi con xuống dưới mình phải biết cái đặc giới là ùn tắc, chỉ cần ùn tắc gọi thầy, đứa nào ùn tắc là chết với thầy. Thầy nói thầy cho tụi con cái quyền giống như một trụ trì, phải không? Phải không? Thầy nói tụi con hiện nay đưa quyền là chậm, chậm tới luôn. Tôi tuyên bố cho từ ngày hôm nay những bà mà nhân vợ của Lạc Di Đà đều bỏ ra có 15.000 nhưng mà accept điều hành và có quyền, toàn quyền sử dụng, toàn quyền donation những kinh sách, toàn quyền đánh chuông đánh mỏ, toàn quyền nổ ở trong khu vực này. Và quý vị không được nổ quá, tôi được quyền làm chủ một cái tờ rất là không có nhiều, khoảng 7 triệu đô la thôi, đừng nói hơn 1 triệu. Mẹ nghèo lắm, không giàu bằng ai, nhưng mà được quyền accept. Mẹ có một cái công viên vài trăm ngàn đô la liên kết. Mẹ có một cái nhà ăn bìa xây với 500.000. Mẹ có một cái phòng thờ Phật xây được 1 triệu đô la. Mẹ có một cái bạc kinh là 500 chỗ bạc kinh. Nhà con cái giỏi lớn là 2 cái chiếc bạc kinh thôi. Thấy không? Mẹ có bác sĩ on-site, mẹ có nhân sĩ on-site, mẹ có dược sĩ on-site. Cả như vậy là mẹ có đầy đủ hết. Con đừng có tưởng mẹ nghèo. Mẹ vô đây, con có gì hơn mẹ không? Đừng có nói với mẹ. Mẹ ngon hơn tao không? Thấy không? Xe nhà hai nhỏ ba thì cũng có, mà xe từ rồi đủ loại xe xe đạp cũng có. Mày có xe lớp không? Mày có xe đạp không? Mày có trà lạ cho mày không? Ngày mai tụi con phải sửa tướng lại. Nhiều lâu nay đó mình nghĩ mình vô đây mình là cái người nghĩa là không có giá trị, phải không? Phải không? Bữa nay sao phát đâu là thầy tâm lai cho biết là không có giá trị, mình phải sửa tướng đi. Quý vị có một của báo kinh khủng mà quý vị không biết, phải không? Lâu nay quý vị có hạt châu trong túi áo mà không biết. Còn hạt châu trong túi áo là Phật A Di Đà, là Phật Tánh, là niệm Phật. Mà hạt châu ở ngoài túi áo là 7 triệu đô la để làm chẳng. Phải không? Cái đó là sự thật đó. Cái nhìn trí huệ là sự thật đó quý vị. Hả? Ông Tự Quan này đó, nếu mà không vô làng Di Đà ở dưới đó thì ông điều hành cái đồng hành mắt nhã đúng có khoảng 20 người, nhưng mà nhà đó nhà của ai? Của Tâm Tuyệt. Chủ nhiệm ông vô thôi. Nhưng mà khi ông vô tôi rồi đó, hết ra lửa phù ra khói đi. Nhưng mà mấy bữa nay biết là sao tụi mạnh không? Tại vì thầy không cho ông sân nữa, thành ra ông tức quá. Mà lúc nào ông tức được hết mình. Nhưng mà tôi bảo đảm rồi, hình như là ông đã có cái sơ kế cái mặt trăng rồi thì ông phải bị giật bớt 23 độ. Hồi xưa ổng chỉ có một mùa thôi, vậy có nóng vậy. Hồi xưa ổng là khí hậu gì quý vị? Khí hậu nhiệt đới. Khí hậu Việt Nam chúng ta là chỉ có gì? Mưa và nắng. Nắng mưa là bệnh của trời, sân si là bệnh của sư. Nhưng mà bây giờ nhờ có cái điện tử rồi, có điện tử rồi mình có nóng cũng đâu nóng được, phải làm đường, đúng không quý vị? Phải không? Vì nó đã ái mộ mình rồi, thành ra là vì vậy mà xưa đi mình bây giờ có nó kéo một cái là nghe 23 độ với mình đó. Mặt lệch như vậy thì mùa đông thì vẫn là cho mặt trời nó bất chợt nghiêng lên chút xíu và mặt trời nó chiếu xuống dưới. Mùa hè thì rảnh quá bắt đầu cái là kéo lại cho nó, thành ra thì ổng là 4 mùa, có xuân, có hạ, có thu, có đông. Đời thì có sanh lão bệnh tử, để qua bây giờ là có xuân, hạ, thu, đông.
Bác khỏe.
Đây là bài pháp đó nha quý vị. Nãy giờ cụ giảng là giảng pháp tối thượng thừa đó, thượng thừa không pháp đâu á. Cái này được đưa lên mạng không? Hay lắm đó quý vị. Cái pháp tu này tôi giảng còn là tối thượng thừa đó quý vị. Thiệt đó. Những bài pháp này là bài pháp coi như là không có bài dở gì hết. Thành ra là tôi tự nhiên là mấy đệ tử tôi ngày mai là đứa nào đứa đấy, coi như là cũng ngon lành hết nè. Nhưng mấy bồ câu coi chừng thì lại đạp chết hết á. Không, thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ở đoạn cuối cuộc đời mà quý vị đã vô được làm Di Đà, lâu nay cô Diệu Phẩm cứ nói là hòa thượng định không đó, tụi con mà vô làm Di Đà có phước, nhưng mà tụi con không hiểu phước thế nào. Bây giờ thầy khai triển là thấy có phước không? Thấy rõ chưa? Đó rồi quý vị, đó là quý vị thấy rõ rồi, cái phước cuối cùng là mình vãng sanh. Mà mình vãng sanh á, tôi nói cho quý vị nghe, cái vấn đề mà để cốt lại hay là không để cốt lại, cái lời thứ hai thì tôi nói rõ. Nghe kỹ cái cuốn này nè, ông kệ nhã không nói cốt không cần để, sai rồi. Đức Phật chết có để là sai lợi quý vị. Tại sao Đức Phật để sai lợi mình biết? Vì Phật chết được về cõi cực lạc ngày hiện tại, và những bà già mà chết nóng ở đỉnh đầu cũng được quyền hãnh diện để lại thọ xương, ngọc xương xá lợi, ngọc xương giảm sanh để mà chẳng với con cháu, có không quý vị? Tại sao vậy? Chúng ta sẽ làm những cái hũ đặc biệt, lựa ra xá lợi đủ màu, xá lợi này của sư chú Đại Quan đã giảm sanh về tỉnh độ qua một cái lý lịch là qua 180 ngày hộ niệm. Sở dĩ không có xá lợi nhiều là tại vì thầy Phong Lai phải sử dụng hết hôm qua 6 tháng. Rồi hỏi xá lợi ông ngày qua con coi đẹp quá mà sao tự nhiên nó luôn từ 6 tháng là sáng nó tháo ra không còn xá lợi nữa. Đức Phật, tôi nói thật cho vui, khi mà một người như bây giờ mấy đứa con kia là cái bà cụ kia có xá lợi rồi đó, là mấy đứa con nó quý lắm. Tôi nói đừng, bắt đầu nó trân trọng và nó xin được bỏ cái tro, còn xá lợi nó chia về nhà, nó chia về mỗi đứa một củ nó lãnh. Thì một lần nó lại bà mẹ nó thấy hình ảnh một người tăng, thì cái hình ảnh bà đầu thích ra thì có vậy nó có quên Phật không. Rồi cái lâu lâu nó lên làng á, phải không? Rồi bà bạn nào cũng nghe nó giờ vô chiêm ngưỡng, ai cũng thấy bà trời đẹp quá, ai cũng cứ như vậy. Thì vô tình cái xá lợi của một người giảng sanh đó, bà chết rồi bà đang ở hạ phẩm hồi sanh, nhưng mỗi một lần có người đến vì cái xá lợi của bà đó, bà lại tăng 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 tăng. Và như vậy con cháu đó một năm á, nó có vậy nó đến, rồi từ từ nó sẽ đến chùa, rồi từ từ nó sẽ, nghĩa là từ từ nó sẽ đi đến con đường đạo. Còn nếu quý vị tốt ào không ai coi cái gì là gì hết, nhất là những người dạy, nhất là đem về Việt Nam chôn. Con thì ở bên này đem về Việt Nam chôn, ở đây mà một năm nó chưa vô thắp nhang thì trong mãn một lần, mà đem về Việt Nam nó có đi không cái gì không. Nó về cái phi trường mà nó quên hết rồi, nó lo ăn chơi rồi nó quên rồi, nằm ở đó mà chưa có giảng sanh là buồn lắm, đau khổ lắm. Thành ra còn chúng ta nên để thờ cốt. Khi chúng ta đã được giảng sanh và có xương giảng sanh, chúng ta nên để nó để mà hãnh diện, để nó mà để tạo phước cho con cháu. Và khi mà có xương giảng sanh cho con cháu, nó hỏi ba này sao? À, ba tôi chết rồi, giảng sanh mẹ tôi chết giảng sanh, có không? Tao coi thử là bắt buộc nó dẫn bạn mẹ nó vô, dẫn vô đây rồi đó, bắt đầu đưa băng đưa dĩa, rồi từ từ vô tình cái xương giảng sanh đó nó sẽ đưa rất nhiều người đến với đạo. Tôi nói rõ, người nào được giảng sanh ra đây hãnh diện. Thầy ví dụ nha, ba con thì bảo đảm giảng sanh, mà ba con khi tiêu sẽ có xá lợi, có xá lợi rồi thì sanh thật đó, à, đi qua là lâu lâu mỗi năm đi qua tháng ba thì vô phải thăm, đầu tiên thăm cái đạo xương của ba trước, rồi dẫn theo bạn bè, dẫn theo người kia, rồi từ từ đó là đưa đến đạo. Thành thầy nói rõ cho tụi con nghe, tụi con phải đừng có bao giờ dùng. Khi mà chúng ta không có thời chứng giảng sanh thì chúng ta có quyền đi trút bỏ, nhưng mà không nên. Tại sao vậy? Vì khi không có thời chứng giảng sanh là còn chấp ngã, mà còn chấp ngã mà đem đổ xương mới giữ gì đau lòng không? Do đó phải để cái hụt xương, vì ông này nói được một phần, ông nào đem hụt xương thì mình cũng báo như đó, đúng, không giảng sanh thì đem hụt xương, mà hụt xương để trong tháp địa tạng thì sao? Một ngày ít nhất cũng có một thời mới suy chúng là tụng, và một năm cũng ba bốn pháp hội, và ba bốn hội thì thầy về đây thì tụng thì giảng, thì cái người đó cũng được ân tri công đức, không giảng sanh cũng được đưa vào đây để tạo cho người đó lên cõi trời, mà giảng sanh rồi thì cũng tạo phước đức cho con cháu. Như Phật Thích Ca, ngài đã quá giảng, mà tại sao chúng ta biết? Vì ngài là cái người sanh tử tự tại, người chết không đọa, chứ Phật Thích Ca họ chết ổng đỏ thì không ai quý sư luôn, đúng không quý vị? Thì những người đã được giảng sanh, đã có xương thổi tướng giảng sanh, chúng ta nên trân trọng để mà tạo phước. Và ở đây có cái khổ là quý vị đừng có lo, bây giờ là tạm thời chúng ta sử dụng cái đó thôi. Quý vị nhìn phía sau chúng ta còn rất rộng không quý vị? Mảnh đất đó tương lai tôi sẽ thay một cái tháp Địa Tạng rất là lớn, và tôi sẽ làm giống như bên làng Di Đà. Và quý vị ở đây ân liên miệng, ngày nào còn thầy Thông Lai, còn đệ tử thầy Thông Lai, và còn những người tu theo đạo quy thầy Thông Lai, thì những hữu mộc xương xá lợi và những hữu xương không được giảng sanh mãi mãi vẫn ở trong làng A Di Đà để mà làm lợi cho quý vị và làm lợi chúng sanh, không có giá trị nào. Đó là một điều lớn. Thầy bữa nay đảm nhận thì tâm sự thầy sẽ xây bây giờ đó là tạm thời thôi hả, mày mốt cái đất phía sau cái gì thấy không, nó rất rộng ở chỗ nhà đi dùng quá đó, lên xây ngoài đó một cái tháp giảng sanh thì là lớn, và quý vị sẽ có một cái khu vực ưu tiên cho tăng ni là tới cái một cái vụ tăng trọng, và ưu tiên cho những người tu giao duyên mà lúc chết được đắp y lại, được thờ ngay chỗ là tăng ni giảng sanh. Và những người mà tu lại lúc đó thì đặt lại người nữ là thầy đặt như vừa rồi, thầy đặt bên kia là Thích Nữ Hồng Phúc, và một cô nữa là Thích Nữ Hồng. Cô biết cô nhớ ai nhớ cái tên của cô và kết là gì không? Hồng Châu nhớ không? Châu Dương mất rồi. Thành ra Hồng Sanh. Thành ra thầy đặt tên, và quý vị được làm lễ mỗi một năm cúng dỗ, quý vị được làm lễ cúng theo nghi thức của tu tăng ni, làm trên một cái sách sinh tăng ni rõ ràng đó. Quý vị được những từ đây quý vị những phát tu là hơn chụp nha, chụp hình của quý vị. Như vừa rồi cái bà đó là tu rồi, là bà lấy cái hình của bà lúc mà chụp ở làng Di Đà đó, mới có cái hình tăng ni, quý vị chụp hình thiệt đẹp, chụp rõ ràng và gửi lên để thành nên ta nhìn vô là ta kêu là sư bà cho thân biết thế. Và thấy chưa, con thấy cái băng không? Tụi con chỉ thấy cái 15 phút thôi, nếu mà tụi con thấy rõ là 5 tiếng đồng hồ vậy. Thành ra quý vị thấy có ai không? Quý vị chưa thấy cái cảnh mà không có quay lại đâu. Lúc cái bà đó chết rồi, thầy đỡ bà lên, thầy cạo tóc, mà cạo tóc cho một xác chết rồi không quý vị? Cạo rồi lên tóc là thấy rõ cái sự nâng niu, khi mà thầy cạo tóc cho một người đệ tử rồi đó, là nguyên cái nhà con đó quý vị. Rồi mấy bà đứng đó trời ơi, mấy ông thầy khác thấy sắc chết là sợ. Ông thầy qua chửi bằng tay mấy 8 tiếng rồi mẹ mình chết, ông tắm ông rửa, rồi ông cạo tóc, rồi ông khai thị, rồi ông cho mặc đồ liên tắc hết rồi. Là cái sung sướng nhất là quý vị, nó chúng tôi đã liên tắc rồi, tôi không cần nữa. Thì nó cho, thì lúc đó sẽ bơm thuốc thôi. Bây giờ thầy nói không? Nhất là thời gian quý vị để ngắn á, nó không có, nó không có. Mà đa số những người mà thầy hướng dẫn dẫn sang như bà cụ vừa rồi đó, bà nhịn đói 4-5 ngày bà không ăn uống, thành cái ngày cuối cùng thầy đã không có miếng gì hết trời cái gì à. Nó sạch dễ sợ lắm. Mà khi cái ruột nó đã là sạch sẽ rồi đó, thì không có hình hôi đó, thành ra mình lên áp rồi mình khỏi bị cái nghiệp mổ xẻ nữa. Vì thế nói giảm sanh là không bị trả một cái nghiệp mổ xẻ nữa hết. Và nó nói nó chỉ có một loại thuốc đơn giản như thôi. Thành ra đó là những cái mà quý vị để thấy rằng mà tưởng tượng không đó, cái người mà vô làm như là có phước rồi sao, có phước là như vậy. Quý vị không phải chết ở trong những cái nhà viện dưỡng lão. Những người mà ở trong viện dưỡng lão họ sử dụng trên như những cái máy thôi. Con đồ quý vị họ không lo được quý vị, được trách gì những người y tá đó họ nói cho quý vị trọn vẹn, đúng không quý vị? Cái đó là mình phải nói rõ. Mẹ mình không lo được thì đừng có trách những người dưng họ lo cho mẹ mình. Mình lo một bà mẹ không được thì một người y tá họ coi tới 20 bà cụ là quý vị à. Thầy vô thì biết là ăn không ăn vậy đó, ăn không ăn vậy đó, còn quậy đổ lên nước cũ vô chỗ. Thành mấy người nó vô thời gian mà ngủ biết đời đời đã đỡ hết rồi, mà muốn giảm sanh là phải gì? Phải tự ta quýnh nữa. Thành ra đối với thầy đó là thầy đi lòng từ bi, mà hồi đó thầy có biết sau khi thầy đi làm sửa trong những cái sinh hôn, thầy mới thấy thương cái cụ, thương quá đi, mình mới khởi ra cái tâm là mở cái chỗ này. Và bây giờ cái ước nguyện thầy đã thành rồi, và thầy bảo đảm thầy cũng không lo những cái chuyện rùi bu. Với nhiều người họ nói bây giờ mấy sư chú hòa hợp trở lại rồi, không biết ngày nào mấy sư chú sẽ quậy cho mình yên chí đi. Hồi xưa lúc mà chưa có dưỡng mạnh đó, thì ai muốn làm thì làm. Bây giờ các hành tinh đã đụng chạm với nhau thì dăng ra hết những cái miệng cái mẻ rồi, còn đây là tròn do rồi đó. Bây giờ một người nào mà ùn tắc là tự nhiên bị cái bánh xe được sửa lại cái đàn nghiền nát ngay. cái người nào mà ích kỷ, quậy bỏ, ngã mạn rồi coi thường cái thật cũ, người đó sẽ bị toàn bộ sức trường thầy đẩy chạy ngay, đúng không quý vị? Không phải là lắm, kể cả những ông cứ là chủ tịch là đứng ở chủ ban này, chúng ta kia cũng không bao giờ dám. Thầy nói rõ, tôi nói rõ cho mấy ông đừng có lo nữa đi, từ nay là hồi xưa đó mắc cỡ mắc mèo và cỏ tranh nó nhiều hơn lúa, và bây giờ những cái đó nó bị chết hết rồi, giờ đây toàn là hạt tốt. Thời Đức Phật Thích Ca trong pháp hội Liên Sơn giảng kinh pháp qua, 5,000 tỳ kheo thời Phật mà còn bỏ đi, Phật nói đừng giữ những hàng đó, vì bây giờ trong chúng ta chỉ toàn là hạt chất, hạt lép đi hết rồi. Cũng vậy là như là chúng ta bây giờ những rong rêu, những bụi bẩn, những cỏ rác, những hạt lép đã được đuổi đi hết rồi, những người ở đây đều là hạt chất hết. Thì có lo chuyện đó nhỉ? Có ông nào mà có ba đầu sáu tay cũng không dám cùng tắt cái gì hết rồi. Cái câu cùng tắt nó hay lắm. Thí dụ như bây giờ chú Thiện Quang ổng đang nổi sân với ai hết, mặc kệ lắm, ổng đi dẫn liền, xin chú Thiện Quang xin đừng có cùng tắt. Nói không giận mà mắc cỡ, hay không? Cùng là cùng cùng nổi giận, tắt là bế tắc vào cái vấn đề đó. Thấy rõ chưa? À, nên hạ với ổng ra. Chú ra cái thời pháp hai tiếng đồng hồ, tại sao bà lên đây làm vậy? Xin chú Thiện Quang đừng có cùng một tắc, mà ông không dám đi, thấy không? Thành ra đó khi có cái ủng tắc này của vị cộng thì câu đó là rất là dở, nhưng mà đối với pháp tu này rất là hay. Tại vì nói câu đó nghe mắc cười rồi, còn nó mặc kệ ổng đâu có sao, mặc kệ gì ha, đừng có mặc kệ nó. Câu mặc kệ nó là dở hơn câu đừng có ủng tắc. Thành ra tất cả những ông trong này không nào dám, tại vì bánh xe lịch sử khi mà nó đã chạy rồi, cũng như khi bức tường ô nhục Tây Bắc Linh nó đã đổ một cái rồi, là tất cả những tên tay đại diện cộng sản không thể nào mà dựng lại bức tường nó được, đúng không quý vị? Thì trong làng Di Đà này cũng vậy, những cái bức tường ngã mạng, những cái bức tường bè phái, những cái bức tường mà chia phe chia đảng đã ngã rồi, thì những bức tường đó không thể nào xây dựng được ở đây đâu quý vị ạ. Mà xây cái gì? Xây tháp địa tạng, xây chánh điện, xây thiên phòng ấp để đón tiếp những bà cụ vào làng A Di Đà. Đó là tương lai rực rỡ của tầm nguyên ở Ta Bà.
Con đứng đây nghe sư phụ, tại vì con không có khỏe. Bây giờ con kính thưa sư phụ cùng tất cả chư tăng ni cùng Phật tử, thì cho con chẳng một chút xíu tầm nguyên rực rỡ giữa Ta Bà, đạo pháp hoằng khai tự độ tha, bảo địa uy nghi bao ảnh Phật, thầy tuổi thông lai rực rỡ giữa Ta Bà, sáng chân thầy tuổi thông lai rực rỡ chiếu, lòng từ độ chúc mãi lan xa, cực lạc là quê yêu đạo bà, thầy tối thông lai rực rỡ giữa Ta Bà. Quên một câu, sáng trưng tâm giác thầy tối thông lai rực rỡ chiếu. Nam mô A Di Đà Phật.
Thành ra tôi nói quý vị đừng có lo nữa, khi bước tường ô nhục Tây Bá Linh đã ngăn giữa Đông Đức và Tây Đức, thì tất cả những chế độ cộng sản đều sụp đổ hết. Khi mà làng A Di Đà này nó đã tiến lên tới cái trình độ là biết đâu là đúng, biết đâu là sai, thì tự động những cái người nào họ có tập khí cần lao, họ cũng phải rơi ruộng hết, họ mới sống được ở đây. Cái gì, cái gì đồng ý không? Đó, thì từ nay tụi con yên tâm đi, đừng có lo cái chuyện đó. Và thầy bảo đảm là dưới công đức quý vị tu, quý vị cứ niệm Phật, quý vị cái tụng kinh, cái chánh báo quý vị là tu được, thì cái y báo quý vị sẽ được rỡ. Quý vị nói rõ, thấy ông thầy nó tu giỏi tu dở không cần biết, nhưng mà ông thầy đó ổng có ba tăng hay là thiện tăng thì không cần biết, mà miễn ổng làm lợi cho chúng sanh, ổng không có làm gì sai lời Phật là được rồi. Ông bác sĩ kia, bác sĩ gia, ổng có 10 con vợ, 20 đứa con rơi, đưa sinh mát tờ, miễn là bác sĩ gia đó ổng trị cho hết bệnh là được rồi. Còn một cái ông bác sĩ mà ổng có không có vợ không có con gì hết rồi, nhưng mà họ đau tử thì cho thuốc đau gan, họ mổ chân trái thì cắt chân phải, thì cái ông đó quý vị cần nên tránh xa đi. Mà tôi nói rõ luôn, những ông thầy mà nói lớn lên chưa có gia đình đó, những ông đó sẽ không có lập từ bi bằng những người nửa đời chưa mỏ này. Tôi ca tụng người đã vừa quên cái đó này nó hơi buồn. Thể qua cũng đã có con rồi phải không? Thể hỷ cũng đã có con rồi không? Những cái người đó họ đã biết làm cha, đã biết làm mẹ. Thì cái vị thầy đó sở dĩ tại sao Đức Phật Thích Ca Ngài là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài đã từng đã làm vị Bồ Tát biết sanh đủ xứ rồi, tại sao Ngài xuống đây có vợ có con? Vì Ngài làm như vậy để cho thấy rằng Ngài cũng có vợ, Ngài có con. Còn nếu mà Ngài không có vợ có con đi tu thì họ sau này đạo Phật chỉ dành cho những người không có vợ, không có chồng đi tu, phải không quý vị? Thì như vậy không độ được chúng sanh. Mai mà Đức Phật có vợ có con đi tu mà giờ này cái đứa nó ngu, nó còn lên án ông Phật của nó nữa, thấy nó ngu cỡ nào không quý vị? Phỉ báng ông Phật dữ lắm. Nhờ như vậy Đức Phật mới biết làm cha, Ngài mới thương ra hậu ta, Ngài mới thương vợ của Ngài. Và Ngài thương như vậy là mình tỏ ra. Thầy tôi bảo đảm những ông thầy, những bà sư cô mà đã có vợ có chồng rồi đi tu đó, những người đó tuy là không được kính trọng bởi vì cái tập khí của quý vị, nhưng mà không phải đâu. Mấy người đó thứ nhất là đã ở trong chăn rồi, không còn con ma mà kéo được nữa, đúng không quý vị? Quý vị mà chưa có vợ có chồng thì còn bị quyến rũ, còn như là có rồi là ớn cái thằng cổ rồi. Rồi quý vị nói vô đây là thứ nhất là quý vị không bị cái nghiệp ái lôi nữa. Cái thứ hai là quý vị nó có lòng từ bi lắm, tại vì đã có làm mẹ làm bà thương chúng sanh nhiều hơn. Còn những người bởi vì cho thấy rằng tại sao vậy, khi mà Ngài La Hầu La được đưa cho những ông mà lớn lên không có vợ tu như là Ngài Xá Lợi Phất coi Ngài La Hầu La đó, trời ông thầy ngồi ăn ăn cho đã, đệ tử đói không có dễ gì đó, thấy rõ không? Bây giờ chẳng những ông từ thì giao cho ai mà đứa này sau này đưa con cho ông nuôi là trứng cho ác, ông một ăn cho đã, ông tu đứa kia ăn được thì mẹ đó, tại vì ông chưa có vợ. Nhưng mà rồi đưa cho một cái người nào mà có vợ có chồng là vô đó, phải không? Đã dễ vậy thì đứa đó nó sẽ nghĩ là mình ăn cái gì thích con. Thành ra do đó Ngài là bữa đó Ngài Xá Lợi Phất được nhận được đầy đủ đồ ăn, phải cúng cho ông thầy, nó cúng ra là có củ khoai, củ khoai nó ăn ông ngồi ông rửa lần đầu, thấy không? Thì ăn xong Ngài Xá Lợi Phất ói ra, mình ăn mà để tưởng nó rửa thì ăn nó được cái gì, đâu có ngon. Từ đó Phật mới nói từ nay thất thực xong phải lợi hòa đồng quân, phải chia vì có người phước báo nhiều và người phước báo ít, đúng không quý vị? Do đó tôi mới nghĩ rằng một cái người mà có gia đình đi tu thì người đó sẽ có từ bi, vì người đó đã từng làm cha thì bây giờ làm thầy nó dễ hơn. Còn mấy cái ông thầy mà không có con thì giỏi về Phật pháp nhưng mà chưa chắc giỏi về vấn đề cư xử với đệ tử đó. Thành ra mỗi cái nó có một cái lợi trong đó. Bữa nay cũng đã gần 8 giờ rồi, nãy giờ thì nói chuyện từ 6 giờ, bây giờ 8 giờ đã 2 tiếng. 2 tiếng này nó không phải là pháp nhưng mà cũng là Phật pháp, nói được chẳng chính là cái hệ thống, nói để cho thấy quý vị có phước báo để vào đây, nói cho thấy là tiền đồ của cái làng A Di Đà nó sẽ như thế nào. Và thầy hy vọng rằng những ngày tháng sắp tới tụi con đừng có những chuyện rùi bu, đừng có những chuyện ùn tắc, để cho thầy cảm ra một đêm thầy đứng ở đây có khi tới 10 giờ mới giải tán, 10 giờ giải tán về cách email để giải quyết tất cả những cái chuyện đang xây dựng ở làng A Di Đà, giải quyết những chuyện mà nó rất rối trên giấy phép, giải quyết chuyện kia tới 12 giờ ra tắm chút xíu, nhưng chú ngủ với thầy biết rồi, 12 giờ tắm chút xíu vô ngủ, ngủ vừa 2-3 tiếng là dậy rồi, mà phải coi bài vở ngày nay giảng cái gì, xét cái gì, liên lạc với các ban đưa đó. Mà đôi khi đó những chuyện đó là những chuyện bình thường, thầy chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi, rồi để cho thầy có thời gian nghiên cứu tiếp những cái bộ kinh nó hay như vậy để giảng ra. Còn cái gì cứ làm cho thầy nói thầy ơi nó ăn hiếp con cái này, thầy ơi nó dành cái gì của con, thầy ơi đứa này nói xấu con, những chuyện đó là rùi bu, không có nên để cho thầy giải quyết những chuyện đó nữa, mà để thầy giải quyết những chuyện lớn lao, để mở mang trí huệ, để giải quyết làm sao được con, nghĩa là hết tham sân si, mà làm sao thầy tạo được phước đức càng nhiều thì càng nhiều lắm sanh. Hiện nay thì con thương thầy đừng để những chuyện ùn tắc đó mà làm trở ngại con đường Phật pháp của thầy. Kinh điển của Phật để lại một kho tàng rộng rãi nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi lên đi.
Chúng
Ta cái này thì nói nha, sau cái này tất cả tăng ni mà hôm trước có cái list mà lãnh quần áo mà thầy có email hôm trước tụi con cho cái size áo quần vậy lên lên phòng thầy đi với Diệu Hảo, rồi cái nào tụi con có thì lãnh. Riêng những ông chuẩn bị đi thọ tỳ kheo cũng nên lãnh áo hậu và lãnh những cái y tỳ kheo nhưng không được mặc á, lãnh về để sửa chữa coi nó vừa không vừa gì. Sau khi đặt thọ giới xong tụi con mới lãnh, mọi người được lãnh hai cái hậu và một cái y tỳ kheo riêng. Thì này Diệu Hảo nó order sao mà không biết, ông chỉ thằng này mất thầy, thầy có một y của thầy ha, hồi xưa cũng lâu rồi, thì tụi con bắt thăm là trong đó năm vị kỳ này được thọ tỳ kheo nhưng mà có bốn cái y thôi, thì trong đó cái tụi con nửa chê cái y cũ, đứa nào lấy cái y cũ thầy là đứa nó có phước, cái nửa chê là anh chị mình rồi y cũ sẵn không lấy được đừng mua. Thì chúng tôi có gì lên phòng để lãnh, cái cô này là áo hậu, à tệ thể dư thì lãnh những bộ đồ mà nó đã làm những đồ mà gạt hò màu nâu, thì những người nào không có cái list mà thầy cho đánh thì chúng ta lại coi cái gì có mình lãnh, còn cái nào thiếu là bắt cái mua lại, tại vì mất thùng mất nhiều lắm, không biết tại sao mà không cười không dẫn chuyển với thầy về Thảo lên, rồi cái thùng đó là dùng thùng thùng đất lên dùng hết thì không biết nữa.
Dạ, xin lễ thận lễ chúng một bản mà nhất tâm niệm Phật.
Tân nhạc hay là cổ nhạc? Cổ nhạc mà trai ra tân nhạc.
Ai không nặng không dám vào cõi tùng, niệm vẫn không thăng lòng, khó đường về Tây Phương. Khi biết bao lỗi lầm thì nào tham sân si, vô minh đắm say hận hùng tù nữ sanh trần lao. Nên làm chia lìa bằng tâm ngăn cơn, cũng nhớ nơi mình trời đeo dân tướng sinh năm, đam mê ấy ăn dung tình đạo thành.